Kính chào các chị nữ, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Ứng phó sản, Việt Nam Cộng sản tự nhảy vào quan tài. Tôi nhắc lại, ứng phó sản, Việt Nam Cộng sản tự nhảy vào quan tài. Như mấy tuần trước thì tôi đã phân tích cái tình hình là Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó trông thấy quan tài, cái quan tài chết của chủ nghĩa cộng sản cũng như xu hướng cộng sản toàn thế giới như thế nào, nhưng mà nó luôn luôn nhắm mắt lại, nó không nhìn thấy quan tài, tức là không có nguy hiểm nữa. Nhưng mà bây giờ nó đã đến cái tình trạng là dù nhắm mắt hay mở mắt thì cái quan tài đó, nếu mà nó không muốn nhìn thấy thì người ta đẩy tình hình thế giới, xu thế thời đại đẩy cái quan tài đến trước mặt nữa. Và bây giờ là tình trạng của ngày hôm nay như thế nào. Vừa rồi thì tôi đã nhắc lại cái tình hình chết tất yếu của xu thế cộng sản trên toàn thế giới. Nhưng mà để mở đầu cho bài này thì tôi cũng nhắc lại một chút xíu. Chúng ta đã chứng minh đầy đủ rằng chủ nghĩa cộng sản là một chủ nghĩa đi ngược lại chiều lịch sử. Lịch sử của loài người khởi đi từ sự nghiên cứu về loài người là gì, và các nhà xã hội học đã định nghĩa rằng loài người là một sinh vật có xã hội tính, một sinh vật có xã hội tính, tức là con người nào cũng thế, có hai phần. Phần cá nhân của mình là một sinh vật có đời sống, và cái đời sống đó không thể nào sống cô đơn một mình được, phải sống trong gia đình, trong xã hội, cho nên có xã hội tính. Và loài người muốn phát triển đầy đủ và thoải mái, có hạnh phúc thì phải dung hòa được hai yếu tố đó. Không bao giờ được đặt yếu tố cá nhân của mình, cá nhân con người của mình lên trên cái yếu tố, cái đặc tính xã hội. Và ngược lại cũng thế, bất cứ chủ nghĩa nào mà đưa cái xã hội tính của loài người lên là lấn áp cái cá nhân tính thì đều thất bại. Đó là việc đã xảy ra. Chủ nghĩa tư bản rừng rú dựa trên chủ nghĩa cá nhân, lấy động lực cá nhân làm yếu tố phát triển kinh tế thị trường, yếu tố cạnh tranh, và đi đến cái tình trạng là tạo ra bất công xã hội, người bóc lột người, cá lớn nuốt cá bé. Và vì thế cho nên mới nảy ra cái xu hướng đối nghịch lại là đề cao cái xã hội tính của con người, nhưng mà đề cao đến mức tuyệt đối, tức là coi cái xã hội tính là nó phải tiêu diệt cái cá nhân tính đi để cho loài người phát triển. Đó là chủ nghĩa Marxist, là chủ nghĩa cộng sản. Và kết quả là chủ nghĩa tư bản đã xã hội hóa cái chế độ của mình, tạo ra cái yếu tố công bằng giữa cá nhân chủ nghĩa và tập thể chủ nghĩa, và tạo nên một cái xã hội cân bằng như là nước Mỹ ngày nay. Ngược lại, cộng sản ở Liên Xô đề cao cái xã hội tính, đề cao chủ nghĩa tập thể, tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân và đi đến một cái chế độ đảng trị độc tài, và chế độ bao cấp từ sản xuất cho đến phân chia lợi nhuận, và đã kết quả là đã bị thua chủ nghĩa tư bản rừng rú xã hội hóa. Và nhưng từ ngày tôi còn đi học, tôi đã được học ông nhà kinh tế gia Schumpeter, ông đã nói rằng thì chủ nghĩa tư bản xã hội hóa và chủ nghĩa cộng sản tư bản hóa sẽ gặp nhau ở giữa đường, tạo nên cái hòa bình của nhân loại. Và kết quả đã cho thấy rằng chủ nghĩa tư bản xã hội hóa đã đi đến giữa đường mà không gặp chủ nghĩa cộng sản tư bản hóa ở đâu cả, vì nó chết dọc đường, vì cái bộ máy cầm quyền của cộng sản nó cứ ngắc, nó không có cái tính mềm dẻo để có thể điều chỉnh để mà sửa đổi hay là đổi mới hay gì để mà có thể dung hòa được với chủ nghĩa tư bản. Đó là cái kết quả của sau đệ nhị thế chiến cho đến ngày hôm nay chúng ta đã thấy. Và trong cái xu thế thời đại như thế thì đến cái đời cộng sản thứ ba, thứ tư, đến đời Gorbachev thì đã thấy rằng thì là chủ nghĩa tư cộng sản mà tư bản hóa theo Lenin là chủ nghĩa tư bản nhà nước đã không thể cạnh tranh nổi với chủ nghĩa tư bản xã hội hóa, và đã đưa ra khẩu hiệu đổi mới, và đã đưa ra cái khẩu hiệu là đổi mới hay là chết, không đổi mới là chết. Nhưng mà kết quả là cái bộ máy cầm quyền cũng như là sản xuất cũng như là phân chia lợi nhuận của chủ nghĩa cộng sản nó không có cái tính mềm dẻo để có thể đổi mới được. Mặc dù là anh, sau khi đấy, khi anh đổi mới, anh nói thế thì mình không phải là cộng sản lý tưởng nữa hay sao. Anh đã nói với anh sẽ là phải chạch hướng đổi mới mà không đổi màu. Đổi mới là cái gì cũng mới chứ không thể là đổi mới mà không đổi màu được. Và kết quả là khi anh đưa ra đổi mới, anh lại sợ rằng thì là chạch hướng. Anh quên rằng sở dĩ phải đưa ra khẩu hiệu đổi mới là vì Lenin đã phản Mác rồi, và về sau đã bị Stalin phê là hữu khuynh. Stalin trở về với mô thức cộng sản chính thống là chế độ bao cấp tuyệt đối, và Stalin đã thất bại. Và kết quả là ngay khi Stalin còn sống ở bên châu Âu thì nảy sinh ra chủ nghĩa phát xít, tức là cũng đi theo cái kiểu chủ nghĩa tư bản mà xã hội hóa, nhưng mà cộng thêm cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan, thành như là chủ nghĩa phát xít. Và chủ nghĩa phát xít đã đánh cho chủ nghĩa cộng sản tư bản hóa của tư bản hóa của Stalin gần chết, đến nỗi Stalin phải giải tán quốc tế ba để cầu cứu các nước tư bản xã hội hóa, tư bản Tây phương vào cứu để đánh bại phát xít Hitler và cứu được nước Liên Xô. Và sau đó thì chính cái nước tư bản cộng sản mà không chịu xã hội hóa mà được các nước Tây phương tư bản xã hội hóa cứu, đã dùng cái kế hoạch mà Marxan để giúp cho tái thiết lại lên, và Stalin sống thêm được 700 năm tái thiết đó, cho đến năm 1953 thì chết. Và các hậu duệ của Stalin là như là từ Beria cho đến Khrushchev rồi là nó lại phải tiếp tục nó thanh trừng lẫn nhau mãi, mới đến đời Gorbachev mới dám đi vào cái đổi mới thực sự. Mà đổi mới thực sự thì đi vào kinh tế thị trường một cách thoải mái, nhưng mà đi vào kinh tế thị trường theo Perestroika của Gorbachev, nhưng mà lại rất chậm chạp trong cái Glasnost, tức là minh bạch và có một chế độ pháp trị chứ không phải là pháp quyền nữa, và chậm chạp và nên Liên Xô đã sụp đổ. Và cái tình hình thế giới như thế, tình hình xu thế cộng sản thế giới như thế làm liên lụy đến cái vận mệnh của nước Việt Nam chúng ta, là bởi vì nước Việt Nam chúng ta bị một cái bọn xuất thân là cướp, nó đi làm tay sai cho đế quốc cộng sản, và nó gây ra biết bao nhiêu nợ máu ở Việt Nam, và nó lên cầm quyền cho đến khi chủ nghĩa tư bản cũng như đế quốc tư bản còn nó chết không dễ mà chết. Hả? Thì tôi đã nói về cái tình trạng này như thế nào nhiều bài rồi. Hôm nay tôi xin vắn tắt để làm mở đề cho cái bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay mà thôi. Về cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam, tôi không gọi nó là Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi gọi nó là Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Là vì khi anh đã tuyên thệ làm người Bolshevik thì anh là người công dân của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa rồi, anh không còn là người Việt Nam nữa. Cộng sản ở Việt Nam. Và nó đi làm tay sai cho ông chủ Cộng sản nào mạnh nhất. Và khi mà ông chủ Cộng sản Liên Xô sụp đổ thì nó ngoảnh mặt qua ngoẹo lại, nó đi theo ông chủ tàu. Mỗi một lần nó thay đổi đầu chủ nên nó gọi là một bước ngoặt, mà nó ngoặt qua ngoẹo lại mãi cho đến bây giờ. Thì tôi kiểm điểm lại cái tình trạng ngoặt qua ngoẹo lại của Đảng Cộng sản ở Việt Nam từ sau khi Liên Xô sụp đổ như thế nào. Khi mà Liên Xô chưa sụp đổ thì chúng ta đã thấy rằng nó khai thác mâu thuẫn giữa Liên Xô và Tàu Cộng, và nó lên án khi nó được Tàu Cộng viện trợ tối đa để cho nó xâm chiếm miền Nam Việt Nam thì nó gọi Liên Xô là xét chủ nghĩa xét lại. Và ở trong nước Việt Nam, cái Đảng Cộng sản nhà trong đó mà tên nào mà theo cái chủ nghĩa xét lại của Liên Xô thì bị thanh trừng tối đa, chúng ta đã chứng kiến cái đó rồi. Và đến khi mà Tàu Cộng viện trợ cho nó xâm chiếm miền Nam, rồi đến một lúc nào đó thì cái cuộc đấu đá giữa Tàu Cộng và Liên Xô đến một cái mức mà Tàu Cộng phải đổ máu với Liên Xô, thì quẹo qua đồng minh với Mỹ, để kết đồng minh với Mỹ để phá Liên Xô. Thì anh Việt Nam Cộng sản trở thành ra là chết chẹt giữa hai đồng minh. Và cái lối của bọn cướp đêm là giặc mà đi theo chủ đó thì luôn luôn nó khai thác mâu thuẫn giữa hai ông chủ. Và cuối cùng ông chủ nào mạnh, nó nghĩ là mạnh thì nó theo ông chủ đó. Và lúc đó thì khi mà ông chủ tàu đồng minh với Mỹ rồi thì nó nghĩ rằng ông chủ Liên Xô mạnh hơn. Và ông chủ Liên Xô hứa rằng thì là nếu mà tàu nó không giúp mày nữa thì tao sẽ giúp mày. Và khi mà tàu không giúp Việt Nam Cộng sản nữa thì ép buộc nó phải ký cái Hiệp định Paris 1973 là duy trì cái tình trạng chia đôi đất nước Việt Nam. Và nó quyết định phản ông chủ tàu và nó theo ông chủ Liên Xô. Và ông chủ Liên Xô viện trợ cho nó tối đa. Khi mà Mỹ đã không còn quân sự ở Việt Nam nữa, mà Quốc hội Mỹ đã không viện trợ cho Việt Nam Cộng hòa một đồng xu teng nào nữa, thì Liên Xô viện trợ cho Việt Nam Cộng sản gấp 4 lần ngày trước để nó đánh chiếm, nó trà đạp lên Hiệp định Paris và nó đánh chiếm miền Nam. Cái đấy tôi đã nhắc lại rồi. Và sau khi nó đánh chiếm miền Nam thì nó lại thi hành cái lệnh bành trướng của đế quốc Liên Xô. Lúc đó Liên Xô cho là mình đã thắng lợi rồi, 3 mũi bành trướng ở Angola là 1, Afghanistan là 2, ở Đông Dương là 3. Thì lúc đó anh Việt Nam Cộng sản làm tay sai đánh giặc mướn cho Liên Xô, đánh qua Campuchia, đánh đuổi cái bọn Pol Pot là tay sai của Tàu Cộng. Đấy là cái chuyện đã xảy ra. Và cứ thế nó ngoẹo qua ngoẹo lại với các ông chủ. Tôi đã chứng minh rằng đó, mấy lần phản chủ và mấy lần bán nước rồi. Thì tôi xin lướt qua cái chuyện đó. Và sau khi mà nó bộc lộ ra cái ngoặt qua ngoẹo lại của nó như thế, thì luôn luôn các nhà phân tích ở hải ngoại này hay là cả thế giới là luôn luôn phân tích rằng phe bảo thủ với phe tiến bộ với phe giáo điều. Tôi nghĩ rằng cái lối phân tích của tôi có lẽ gần với sự thật hơn. Tôi cho rằng thì khi nó bỏ ông chủ Liên Xô mà nó qua thành đô, nó đầu hàng ông chủ tàu rồi, thì có một bọn vẫn chưa phục ông chủ tàu. Thì tôi đánh giá rằng trong nội bộ đảng đó là phe Hán hóa và phe chưa Hán hóa. Và cái lúc đó thì sau khi nó đi ở thành đô, nó bán nước cho Tàu Cộng rồi, thì cái phe mà chưa Hán hóa là có cái nỗ lực là đi sang Mỹ để vận động Mỹ vận để tái lập bang giao với Mỹ này kia. Thì tôi có gặp những cái thành phần đó ở đây. Và khi tôi phát hiện ra thì là anh Nguyễn Cơ Thạch anh làm cái trò đó, là anh muốn đặt cái bộ chính trị của anh trước sự đó rồi, thì tôi khuyến cáo anh rằng là anh sẽ thất bại. Và quả nhiên là phe Nguyễn Cơ Thạch đã bị khai trừ, đã bị loại ra khỏi Trung ương Đảng và từ đó là đi thì phe Thánh Hóa nó lấn lướt, và từ đại hội 6 cho đến đại hội 10 đó thì luôn luôn là có cái sự lấn lướt giữa phe Hán Hóa và phe chưa Hán Hóa, cho đến khi khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 thì Đảng Cộng sản Tàu cho rằng thì Tư Bản sẽ chết đến nơi rồi, hô hào các nước cộng sản xã hội chủ nghĩa anh em là tiến lên phất cả xã hội chủ nghĩa, mà chưa tiến được bước nào thì Tư Bản thế giới dẫy mà không chết. Và cho nên nước Mỹ đã năm 2009 đã bầu ra một lãnh đạo mới hoàn toàn ngược với truyền thống, là bầu một lãnh đạo da đen, một bầu một lãnh tụ chủ trương hòa bình chứ. Và ông ấy chưa đã làm được cái gì thì ông đã được giải Nobel hòa bình rồi. Đấy là ông Obama. Và chính vì cái hô hào là tiến lên sao chủ nghĩa quá sớm là mà Đảng Cộng sản Tàu đã trái với lời căn dặn của Đảng Đặng Tiểu Bình, là chơi với Mỹ thì chơi nhưng mà phải thao quang dưỡng hối, phải giấu cái ánh sáng của mình đi và nuôi cái bóng tối, chứ còn mà lộ tẩy ra là Mỹ nó đối phó chịu không nổi đâu. Và anh lỡ anh ấy hô hào tiến lên xã hội chủ nghĩa là mà Tư Bản dẫy mà không chết, cho nên suốt từ cái đời Hồ Cẩm Đào, Giang Trạch Dân cho đến đời Tập Cận Bình này luôn luôn có một những cái chiến dịch gọi là giải nghi sang Mỹ này, giải nghi là bang giao mềm dẻo để mà ấy, cho đến khi mà nước Mỹ bị cái nạn khủng bố Hồi giáo 11 tháng 9 thì Tàu hăng hái lắm cho Mỹ vay tiền để đi đánh, là Tàu đã thành công trong việc đẩy mũi nhọn đối phó của nước Mỹ sang Trung Đông và Bắc Phi thay vì đối phó với Tàu Cầu. Đấy là cái chuyện đã xảy ra rồi, tôi nhắc lại sơ sơ thôi. Cho đến khi mà Mỹ giải quyết vấn đề Bắc Phi và Trung Đông tạm yên rồi thì chủ trương là rút quân và quay về xoay trục xử tội cái anh mà phất cờ tiến lên sau chủ nghĩa này, chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương để đối phó với Tàu, làm cho anh Việt Nam Cộng sản lại một phen lại phải ngoặt qua ngoẹo lại, phải đưa cái bọn chúng cho bu đảng mà chưa Hán Hóa đi sang phe bạn Mỹ. Và lại các nhà phân tích lại nói à thế là xu hướng không bảo thủ với xu hướng tiến bộ đấy. Và bây giờ đến tình hình trước mắt thì sao? Sau khi Mỹ chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương thì Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó đánh giá rằng cái mâu thuẫn này nó có thể khai thác được, tức là nó nghĩ rằng Mỹ sẽ cần nó hơn là nó cần Mỹ, cho nên nó đóng cái vai đã đưa ra cái sách lược là khai thác mâu thuẫn giữa thì Mỹ và Tàu, để đưa đến cái kết quả là chính quyền Obama đã trong mật đàm đã hứa với nó cái gì đó mà về nó khoe lên rằng nước Mỹ không có kỳ thị ý thức hệ với nước ta nữa, và nó biểu diễn rằng thì ông không kỳ thị ý thức hệ và ông chấp nhận cho tôi vào cái kinh tế thị trường của TPP, mà đây là cái mà bản chất thật của tôi, đây là dân chủ của tôi đây này, dân chủ đến thế là cùng đây này, nó biểu diễn ra. Và Đảng Cộng sản ở Việt Nam tự sướng với cái tâm niệm rằng thì theo Mỹ mà không mất đảng thì là chúng ta thoát được cái mâu thuẫn này rồi. Và đó là cái kết quả của đại hội 12 vừa rồi là năm 2015 đó. Nhưng mà đến 2016 thì nước Mỹ cuối năm 2016 nước Mỹ thay đổi lãnh đạo, và người lãnh đạo mới của nước Mỹ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, không có đối ngoại đa phương nữa mà đối ngoại đơn phương và song phương mà thôi. Và từ khi ông Donald Trump đắc cử thì ông chưa đắc cử thì ông đã chuyển cái sự đối phó của ông thẳng vào nước Tàu, không cần những cái anh đồng minh xung quanh, anh tiểu nhiệt xung quanh gì cả. Anh nào cần nước Mỹ thì đến nói chuyện với Mỹ, chứ Mỹ không cần anh nào cả. Và cái khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu của anh Việt Nam Cộng sản đâm ra là phá sản. Và anh quýnh lên, một mặt anh sang Mỹ, anh tốn $1,000,000 về cái việc mà lobby về nước Mỹ để được cái theo Mỹ thì không mất đảng. Thì anh sang anh hỏi anh chính quyền Obama thì bây giờ sao, thì chính quyền Obama phải cho John Kerry ngoại trưởng sang tận Việt Nam an ủi chấn an anh là không, nước Mỹ nếu lãnh đạo nào lên thì cũng là nước Mỹ thôi, những cái gì cam kết vẫn còn đó chứ không có bị hủy ở đâu này kia. Và anh Tổng Bí thư Đảng Cộng sản sang Tàu để chứng tỏ rằng cái lời kêu gọi của anh Tàu đã có kết quả, là đứa con hoang đàng mau trở về nhà, thì đứa con Nguyễn Phú Trọng đã trở về nhà. Nhưng mà khi trở về nhà rồi thì quả nhiên như tôi đã dự đoán, khi anh khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu thì anh đinh ninh rằng thì anh đi về phía Mỹ một tí thì anh Tàu sẽ chiều chuộng anh, mà anh Tàu không chiều chuộng anh ấy, anh Mỹ mà không chiều chuộng anh đi về phía Tàu. Nhưng mà kết quả ngược lại, tôi đã đoán trước rằng thì anh quên rằng hai ông siêu cường này anh đều có nợ máu, nhất là anh Tàu, anh đã từng phản Tàu một lần rồi, bây giờ đi một nước cờ dù là nước cờ giả vờ thì cũng không làm cho Tàu nó hết nghi ngại anh. Sau từ khi anh đầu hàng nữa ở Thành Đô thì nó đã gài tất cả những cái yếu tố, nó xâm thực vào anh, nó đã hán hóa đến cả nửa đảng của anh rồi, và nó đưa cái tụi Hoa Kiều ở trong Việt Nam lên nắm hết, tức là giềng mối kinh tế tài chính mọi thứ, những cái tử huyệt của anh là bị bọn Hoa Kiều nó nắm hết ra rồi. Bây giờ anh sang thì nó cũng đón tiếp long trọng để anh khỏi mất mặt, nhưng mà nó chẳng cho là cái gì. Và trong khi đó thì nền chế độ của anh đang chế độ sụp đổ, nền kinh tế tài chính chính trị văn hóa giáo dục là phá sản hết rồi, mà bây giờ Tàu không cứu mà Mỹ thì bỏ rơi, thì anh sống với ai? Và anh đang trên đà sụp đổ, và đến trên đà sụp đổ thì anh đâm ra anh ứng phó sản, chuyện gì xảy ra anh cũng ứng phó sản, trên thì ứng phó một điều, dưới thì ứng phó một nẻo. Ban Tuyên giáo bị phá sản là bởi vì anh lâm vào cái tình trạng mà anh đã biết trước thì cả chục năm trước rằng thì anh lâm vào cái tình trạng mà không có phương án mẫu nào cả, anh vừa làm với cái giúp kinh nghiệm mà thôi, và với cái trí tuệ cà rỉ của các anh trọng lũ này kia các thứ thì làm sao mà anh nắm bắt tình hình đúng mức được, vì trong đầu anh đầy những thành kiến định kiến cộng sản, làm sao anh nắm bắt tình hình cho đúng được, để mà ngoẹo qua ngoẹo lại cho nó cho đấy. Và anh càng ngoẹo qua ngoẹo lại như thế thì anh càng ứng phó sản, và cái ứng phó sản đó là đúng như là các nhà chiến lược gia thế giới đã nói trước. Lại giờ trò gì ra thì giờ anh cũng bị cái gọi là unintended consequences, là những cái hệ quả ngoài ý muốn. Anh muốn mà đằng nó ra mà nẻo, anh ngoại quan lại kiểu gì thì nó cũng muốn đằng nó ra mà nẻo. Và bây giờ là tất cả những cái ứng phó của anh qua nó trong cái ngày Tết vừa rồi tôi đã phê bình rồi, nó là giờ trò khỉ không à. Nó ăn Tết, là cái Tết năm nay nó lại trùng hợp với cái mùng 3 tháng 2 là ngày sinh nhật Đảng. Nó lờ cái sinh nhật Đảng đi, vì nó biết là dân chúng bây giờ ghét Đảng lắm, nó lờ cái đó đi, nó ăn Tết mà. Nhưng mà nó bảo là bây giờ năm nay tiết kiệm, không có bắn pháo bông, không có gì, không có được đi lễ Tết nhau, đừng không được ăn chơi phè phỡn này kia. Dân cứ ăn chơi phè phỡn, và nó tiết kiệm một cách rất là xa hoa. Nó tổ chức lễ hội, có cái lễ hội gì đó mà một cái bánh chưng tới 700 kg đó, thế đấy là nó tiết kiệm một cái kiểu đó. Và tôi đã đánh giá rằng tất cả những cái đó là cái trò hề ứng phó sản của nó mà thôi. Đấy là cái tình hình của tuần vừa qua, và tình hình vừa qua đã có những cái chuyện xảy ra mà nó ứng phó sản khiến cho nó tôi đánh giá rằng nó càng ứng phó sáng kiểu đó, thì nó nhắm mắt hay mở mắt thì cái quan tài cũng người ta khiêng đến trước mặt nó rồi. Và nó ứng phó sáng như thế thì người ta không cần phải khiêng nó, bỏ nó vào quan tài, nó tự đưa chân nó vào quan tài. Đấy là những cái thông tin của tuần vừa qua. Bây giờ tôi xin đi vào chi tiết những cái thông tin của tuần vừa qua để làm thân bài cho cái bài mở đầu vừa rồi của tôi. Trước hết là cái tin tức của bà Sàm Hoàng Xuân Phú diễu cợt chế độ, là trò khỉ kết thúc năm rõ khỉ. Cái trò khỉ mà nó kết thúc năm rõ khỉ này là cái gì? Là tình hình như thế, nó đứng trước một cái tình thế nguy nan như thế mà nó vẫn còn đi chỉnh đảng để cứu đảng một cách rất là diệu cợt. Nó vẫn tiếp tục truy cái bọn mà Trịnh Xuân Thanh mà nó bắt hụt đấy. Giờ nó truy đến Vũ Huy Hoàng là người bổ nhiệm cái thằng Trịnh Xuân Thanh, rồi nó tước cái chức hiệu mà tên Vũ Huy Hoàng là đã về hưu rồi mà nó đem ra nó tước đi để làm gì. Hóa ra là bây giờ mới biết rồi, nó tước đi để cái thằng Vũ Huy Hoàng này không được hưởng cái quy chế về hưu và theo cái chức vụ đó nữa. Và cho khi nó được tóm được bằng cái câu rất là ngắn gọn là chống tham nhũng bởi chùm tham nhũng. Vở bi hài kịch, dao tự gọt chuôi. Con dao làm sao nó gọt được cái chuôi dao của nó mà nó... Đấy, nó vừa đánh và nó lại vừa san người ta đánh vào ta đó. Nên mà tôi lướt qua cái này, cái tin là nhỏ để chứng tỏ rằng không phải tôi, không phải là một mình mà đánh giá cái trò mà đối phó sản nó là những trò khỉ. Nhưng mà tôi rất là quý trọng cái bài mới nhất của blogger Phạm Chí Dũng viết cho đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, cho tôi một cái sự tường trình mạch lạc về cái chết, cái quan tài đến trước mắt chế độ của nó rồi, chế độ của nó đang chết như thế nào. Và tôi sẽ đọc gần như nguyên văn cái bài này. Bài này có tựa đề là Chính trường Việt Nam 2. Ăn Tết xong rồi làm gì nữa. Cái Tết Nguyên đán lê thê mệt đứ đừ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Cái lối nói của Việt Cộng này, làm xong công việc thì nó gọi là hoàn thành nhiệm vụ. À, rồi thì bây giờ thì còn lại cái gì? Ông Phạm Chí Dũng ông điểm qua, nào là 25 tỷ USD đô la nợ xấu trong hệ thống ngân hàng mà nhiều năm qua đã hầu như không bán được nợ cho ai. Nào là ai xử lý số nợ công, nợ xấu đã đành là nợ tư, bây giờ đến nợ công quốc gia lên đến 210% GDP mà mỗi năm nguồn ngân sách phải trả xuất ra hàng chục tỷ USD để trả nợ quốc tế. Rồi ai sẽ bảo đảm cho ngân sách 2017-2018 không đến nỗi kiệt quệ để không còn tiền trả lương cho đội ngũ công chức, cho đến có đến 30% không làm gì cả. Công chức không làm gì cả mà cứ ăn lương, đến nỗi nhà nước cạn kiệt tiền không có tiền thì mà trả lương chứ. Đó. Rồi thì ai sẽ chống đỡ cái nạn mà anh thủ tướng than ra rằng sụp đổ tài khoá quốc gia, tức là nợ, tức là khủng hoảng ngân sách. Rồi bây giờ đại hội giữa kỳ của nhiệm kỳ 12 sang sắp đến thì ai sẽ trở thành tổng bí thư nếu ông muốn Phú Trọng giữ đúng cam kết ngồi 2 năm mà thôi. Ai hoặc những ai mang khuynh hướng muốn thay đổi để ít nhất tiến hành cải cách thể chế một cách thực chất chứ không phải chỉ nhắm mắt mị dân trong một đường hầm hun hút chưa lóe ra tia sáng nào. Hoặc ai sẽ xuất hiện như một minh quân để cho cứu vãn dân tộc, làm gì không minh quân như chế độ cộng sản nào. Giờ thì còn rất nhiều câu hỏi nữa, là quá nhiều câu hỏi đang bám chặt lấy cơ chế tàn tạ của đất nước và những gì còn lại của cái chân đứng của chế độ. Là và những câu ông Phạm Chí Dũng cho rằng những câu hỏi đó chưa có câu trả lời. Và ông Phạm Chí Dũng tiếp tục đặt, ăn Tết xong rồi làm gì? Làm gì để có tiền trả lương, trả nợ và để đầu tư phát triển? Và để cứu cái quỹ hưu bổng nữa. Thì tôi nói, nó không biết làm gì cả. Bây giờ trước nguy cơ phá sản của chế độ, thì nó bắt mỗi công dân mỗi năm phải bán, phải cúng máu cho nó, coi như là đi quân dịch, đây là máu dịch. Nên nó quyền sở hữu tài sản người ta, nó chỉ cho người ta, nó tước cái quyền sở hữu, nó chỉ cho người ta cái quyền sử dụng thôi. Bây giờ đi cái máu cho người ta, nó cũng tước luôn cái quyền sở hữu, nó chỉ cho người ta cái quyền sử dụng. Đấy, nó bán máu. Rồi đặt câu hỏi là làm gì để duy trì quyền lực chính trị, không là ứng phó sản rồi. Làm gì để một bộ phận dân chúng khốn quẫn nhất khỏi vùng lên nổi loạn, ứng phó sản rồi. Và làm gì để tránh cái sự sụp đổ sau lời cảnh báo của Thủ tướng Phúc, không có câu trả lời đâu. Và ông Phạm Chí Dũng đặt câu hỏi rằng vài ba khuôn mặt mới nổi hoặc có vẻ mới nổi, chẳng hạn như chính phủ liêm chính kiến tạo hành động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, gương mặt thâm trầm nhưng khó mà yên tĩnh nổi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, rồi cái vẻ từ tốn đều đều như đang cân nhắc tình thế của Bộ trưởng Công an Tô Lâm, chưa kể cái nhóm quân đội và những nhân sự chính ở thủ đô lẫn thành đô. Nhưng nói gì thì nói, cái Tết Nguyên Đán vừa rồi trôi qua chưa thể tạo ra được tia lửa nào cả. Rồi bây giờ sau Tết thì sao? Hội nghị Trung ương 5 và cả Hội nghị Trung ương 6 thì sao? Sau những màn hiếu hỉ bất tận và cực kỳ đãi bối, sau những nụ cười giễu cợt mà có thể ngầm hiểu như động tác sẵn lòng rút súng sau lưng, nhưng hình như không ai biết được khi nào sẽ là quá muộn để hành động. Và ông Phạm Chí Dũng đánh giá rằng Việt Nam năm thứ 72 của triều đại Cộng sản tính từ 1945 kém thua đúng một năm của chiều dài 73 năm Đảng Cộng sản Liên Xô tính từ 1917. Đấy. Tôi đã nói rồi, các nhà chiến lược gia thế giới đã đánh giá rằng bất cứ chế độ nào trên cái hành tinh này, đời sống của nó trên dưới 70 năm mà thôi. Và bây giờ ông Phạm Chí Dũng cũng nhắc lại là Đảng Cộng sản ở Việt Nam 73 chỉ còn kém Đảng Cộng sản Liên Xô một năm thôi, là chẳng cần cũng nói, chẳng cần nói cũng biết, bất cứ ai muốn kiến tạo và hành động đều cần phải phát ra ít nhất vài ba tín hiệu nào đấy. Chả có tín hiệu nào cả, cũng không còn cái thời chỉ rặt những thứ dân chủ giả hiệu, tôi gọi là giả cày đó. Bây giờ vào buổi hoàng ngôn chân tường, đứng chân tường rồi, giả hiệu phải biến thành thực chất, đúng. Và Phạm Chí Dũng sau khi nêu ra những cái yếu tố chứng tỏ rằng chế độ đang trên đà sụp đổ, và ông đã nói rằng, ông nhắc lại là đã có lúc mà xét lại luật về hội, là cái lúc đó là phe tiến bộ đấy còn cảnh hưởng, giờ bây giờ là giờ thì bao giờ thì có quyền tự do biểu tình, tự do báo chí mà hiến pháp từ tận năm 1992 đã hứa nhưng chẳng chọn nuốt lại. Đấy, năm 1992 đã bàn đến chuyện đổi tên nước nữa, và chẳng hạn có đưa Đảng Cộng sản trở về cái tên cũ đảng đấy, cái này cũng là đại hội năm 1992 đấy, đại hội 11 đó. Đảng đầu tiên là Đảng Lao động, hay những kịch bản khác cho một thể chế hỗn hợp. Tôi xin chú thích thêm rằng ở đây chúng tôi đã bàn những gì trước cái anh đứng vậy, đây là tình hạng đứng tranh quan tài, lát nữa chúng ta sẽ có những cái thông tin là anh ứng phó sản, anh thò chân vào quan tài rồi không cần ai khiêng cả. Và Nguyễn Chí Dũng, Phạm Chí Dũng cũng nói là phương trình quá nhiều ẩn số, nhưng mà chúng tôi ở đây chúng tôi đã liệt kê ra những cái ẩn số đó và chúng ta đã giải mã các ẩn số đó rồi. Và anh Phạm Chí Dũng vẫn còn than thở rằng thì cái chế độ nín thở qua sông này nó làm cho trong đảng nó không còn cái chữ Dũng nữa, và không còn ai từ trong đảng mới làm việc lớn nữa. Và ông nói rằng thôi thì đành thế, tất cả cùng chết. Tức là ông Phạm Chí Dũng ông nói rằng không có tự động, tự diễn biến từ bên trong thì tất cả cùng chết. Và cũng là một nhân vật trong nước nữa là anh Lê Anh Hùng này, cũng đã từng là chỉnh đảng để cứu đảng mà bị loại ra khỏi đảng. Bây giờ anh ở trong nước, anh làm blog, anh cũng viết cho VOA nữa. Mà tôi lấy làm lạ là cả anh Phạm Chí Dũng và anh Lê Anh Hùng này đã từng bị chế độ bỏ tù rồi, nhưng mà vì áp lực nào nó lại phải thả ra, và anh tiếp tục ở trong nước, anh viết blog mà anh chưa việc gì, chứ không phải là không việc gì, chưa việc gì cả. Bây giờ anh Lê Anh Hùng anh cũng đánh giá rằng trong nội bộ đảng như nào, anh ta than thở rằng phe cấp tiến từng trỗi dậy ngoạn mục ra sao, và tôi sẵn lòng dành thì giờ để đi vào những cái này để nhắc lại những cái chi tiết mà chúng ta đã đánh giá từ một cả chục năm qua về cái sự phe cấp tiến trỗi dậy ngoạn mục như thế nào. Chứ là giờ thì thí dụ như là vụ án xét lại chống đảng giữa thập niên 1960, cái đó là thời Liên Xô và Trung Cộng choảng nhau và nó ngoặt ngoẹo giữa hai bên đó. Lúc đó anh theo tàu, và những anh nào theo Liên Xô xét lại thì bị thanh trừng. Rồi đến đầu 1980, đại hội 6 đó là đổi mới hay là chết, và bốn nguy cơ đó. Là đại hội 6 là anh Trần Xuân Bách đó. Nhưng mà anh Trần Xuân Bách đã bị loại. Rồi đến cái ông Trần Xuân Bách bị gạt ra khỏi Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương tháng 3 1990, xong di sản của ông vẫn được ông Võ Văn Kiệt kế thừa từ đại hội 7 năm 1991. Đã đến đại hội 7 là ông Võ Văn Kiệt cũng lại đột tử chết đột ngột, thấy không? Rồi sau đến đại hội 8, đại hội 9, đại hội 10, tôi lướt qua đại hội 10 thì đến cái phe mà hắn cũng hán hóa rồi, nhưng hán hóa nhẹ hơn là anh Phương Chí Ân Minh Chiết và anh Trương Tân Sàng. Rồi đến đại hội 11 thì mới đến anh Nguyễn Phú Trọng. Một đoạn tôi muốn trích vào: ưu thế của phe cấp tiến do bộ đôi Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang kéo dài không được bao lâu. Sau khi nước Bạch bị gạt sang một bên thì đến cuối năm 2009, ông Nguyễn Minh Chiết cũng bị thất thế do dính líu đến vụ tố cáo của tác giả, người bị công an Quảng Trị bắt giam trái phép vào ngày 25 tháng 2, 12/2/2009. Vụ tố cáo bị ém nhẹm, mở đường cho sự trỗi dậy trở lại của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng như phe nhóm bảo thủ. Nguyễn Tấn Dũng là phe bảo thủ nhé, không phải phe tiến bộ đâu nha. Nhưng mà trong đoạn này có một cái đoạn mà nhắc đến một nhân vật mà tôi cũng biết, thành cái gì, đến ngày 19 tháng 10 2011, ông Nguyễn Phú Trọng phát đi những tín hiệu về khả năng của một cuộc cải cách chính trị tại lễ công bố quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2011-2015. Trong bài trong ngoặc kép "Cố lên vịt què", nhà văn Nguyễn Nguyên Bình viết như thế này: có một điều đáng chú ý nữa là cách đây mấy năm bỗng xuất hiện một tin có vẻ lạ trên blog Hoa Mai, và anh Nguyễn Nguyên Bình nói là chưa biết chủ blog này là ai. Thì tôi xin ghi chú vào đây là chủ blog Hoa Mai này là ông Nguyễn Công Bằng, là tách ra từ nhóm của ông Nguyễn Hữu Chánh, ông về sẽ tách khác, ông lập nhóm Hoa Mai. Và tôi rất tán thưởng những cái tài liệu đổi mới hay là chết của cái blog Hoa Mai này. Mà và ông Nguyễn Công Bằng này có lần ông đã hỏi ý kiến tôi rằng thì ông Nguyễn Văn Lý ông lập đảng rồi ông ấy rủ ông Nguyễn Công Bằng đảng vì dân liên đảng. Tôi nói thời thế chưa đến đâu, đừng có nhô ra uổng. Nhưng mà ông nói ông lỡ hứa rồi, đảng Thăng Tiến với đảng vì dân đấy. Giờ thì bản tài liệu này là nhắc đến là ngày 26 tháng 3, ngày 12 bài Trung Quốc bất tín trong quan hệ Việt Nam bỗng xuất hiện cùng một ngày giờ phút trên tất cả các trang web trên mang tên các vị lãnh đạo Việt Nam là Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang. Ngày 21 tháng 6, ngày 12, Quốc hội Việt Nam thông qua luật biển, đó, khi không qua luật biển, tức là chống tàu đó, để có lúc nó dám chống tàu, nhưng mà cái phe chống tàu này dần dần yếu đi, cái phe Hán hóa này lần lần nó lấn lướt cái phe chưa Hán hóa, nên ra cái luật biển này là chống cái biển Đông của tàu đó. Sau sự kiện tàu Bình Minh, cũng là nhắc lại rồi, tóm lại là cái bài này cho tôi nhắc lại cho tôi một số chi tiết về cái sự mà Hán hóa hay không Hán hóa nó thụt tới thụt lui như thế nào. Nhưng mà bây giờ thì trong cái cơn ngoặt qua ngoẹo lại một cách vô cùng bối rối này của Đảng Cộng sản ở Việt Nam, thì mấy năm trước đã xảy ra cái vụ Formosa, và nó cố tình nó lấp liếm, nhưng mà chúng ta đánh giá rằng Formosa có thể là cái ngòi nổ của cái sự chuyển đổi chế độ, và từ đó chế độ nó luôn luôn nó lấp liếm. Và bây giờ Blog Ba Sàm đăng một bài của báo The Economist có ngoại quốc và Khương An dịch, đặt vấn đề là thảm họa Formosa đỏ chọi xanh ở Việt Nam. Xanh tức là môi trường sạch, mà đỏ là môi trường dơ đó. Và nói về cái thảm họa Formosa nó làm hại cho nước Việt Nam như thế nào. Thứ nhất là than phiền rằng cái khi Formosa xảy ra thì các anh chịu khó lấp liếm, nhưng mà lấp liếm không nổi. Chính quyền chần chừ hàng tháng trời mới chịu nêu tên thủ, không phải tháng trời, 3 tháng nêu tên thủ phạm là một nhà máy thép mới gần của biển có những đường ống xả, thế là đây. Rồi thì nhắc lại rằng thảm họa Formosa đó, phá hoại du lịch, phá hoại kinh tế như thế nào, là ô nhiễm làm cho dân khổ như thế nào, tôi lướt qua cái này chúng ta biết rồi. Và đặc biệt là bài này nhắc lại rằng vì cái vụ Formosa làm cho tinh thần chống tàu vẫn bộc lên, tinh thần dân tộc khuếch đại nỗi phẫn nộ về môi trường. Tất cả những điều này quả là đáng sợ đối với Cộng sản Việt Nam, vốn đã chứng kiến các phong trào môi trường ở Đông Âu vùi dập các chế độ Cộng sản ở đó. Và Cộng sản Việt Nam xưa nay đã đối xử một cách côn đồ với những người đứng đầu các cuộc biểu tình. Việc chụp mũ những người đấu tranh dân quyền là tay sai của các chính phủ nước ngoài bị ngày nay khó hơn khi chính Cộng sản Việt Nam bị tố cáo là bảo vệ những kẻ gây ô nhiễm ngoại quốc, cái này tàu đó. Trong lúc tìm kiếm những nước bạn mới để giúp giảm bớt sự lệ thuộc vào giao thương với Trung Quốc với giới lãnh đạo Hà Nội, thì giới lãnh đạo Hà Nội cũng lo lắng về uy tín của chính mình. Cộng sản Việt Nam muốn người ngoại quốc xem Việt Nam là một đối tác đáng tin cậy về các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, chứ không phải là một nước cổ hủ tôn thờ một lãnh tụ quá cổ trong một lồng kính. Tóm lại cái bài này, đó là Formosa làm hại cho nước Việt Nam như thế nào. Formosa làm mất cái chính nghĩa cầm quyền bắn nước của Việt Nam Cộng sản như thế nào. Và tinh thần dân tộc của nước Việt Nam bùng lên như thế nào. Và đánh giá rằng Đảng Cộng sản ở Việt Nam bị lâm vào cái tình trạng sương khói mịt mùng mà chẳng biết đâu mà lần đó, đúng thế đó. Trong khi đó các triển vọng của đồng hới tùy thuộc vào việc du khách đó có trở lại vào mùa hè hôm nay không. Chính quyền nói rằng vùng biển này đã an toàn như thế này, đấy là lấp liếm mà ứng phó sẵn. Và tôi nhắc lại rằng tuần vừa qua chúng ta đã có thông tin về cái giáo phận Vinh tổ chức hâm nóng lại cái vấn đề Formosa bằng một cuộc biểu tình đi bộ 173 cây số và đã bị Việt Nam Cộng sản đàn áp như thế nào, đánh đập bể đầu, và có người phải đi nhà thương cấp cứu, bao biết bao nhiêu người hình ảnh trên mạng, video trên mạng không thể chối cãi được. Và cuối cùng thì đi được 1/3 đường, phải tấp vào một giáo xứ làng dọc đường để ngừng dừng chân tại đó, và bây giờ chưa biết là đã về chưa. Tôi không tin, có thể là đã về rồi. Và đấy là một cái biến cố mà nó tạo ra cái ứng phó sẵn của bọn Việt Nam Cộng sản. Mà tôi đã đánh giá rằng cái ứng phó sẵn này là một cái cử chỉ chế độ Cộng sản ở Việt Nam tự thọ chân vào quan tài rồi chứ không có đợi ai khiêng nữa. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 17 tháng 2: Giáo Phận Vinh phản đối đàn áp giáo dân kiện Formosa. Thông cáo của Giáo Phận Vinh viết rằng chính quyền tỉnh Nghệ An đã vi phạm nghiêm trọng các quyền dân sự của con người đã được tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 1948 và Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 1966 ghi nhận và Việt Nam đã ký kết tham gia. Vi phạm quyền khởi kiện của công dân là quyền được hiến pháp và pháp luật Việt Nam ghi nhận. Lên án việc tấn công gây thương tích cho Linh Mục Nguyễn Đình Thục, người dẫn đầu đoàn người. Ngoài ra, bản thông cáo cũng lên án nhà cầm quyền Nghệ An sử dụng các phương tiện truyền thông để bóp méo sự thật. Anh Nghệ An anh nói rằng thì là dân nổi loạn đánh công an chứ không phải là công an đánh dân. Khoảng gần 1.000 người công giáo sư thuộc giáo xứ Song Ngọc, Giáo Phận Vinh hôm 14 tháng 2 đã khởi hành đến Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Anh để nộp đơn kiện công ty Hưng Nghiệp Formosa vì đã xả thải gây hóa chất, xả thải hóa chất gây thì hoàn thảm họa môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung vào tháng 4 năm ngoái. Chính quyền địa phương đã huy động công an và lực lượng an ninh để đàn áp, đánh đập và bắt giữ người biểu tình. Đây không phải là lần đầu tiên giáo dân Song Ngọc tuần hành phản đối Formosa. Hồi tháng 5 năm ngoái, Linh Mục Nguyễn Đình Thục và hàng ngàn giáo dân tại đây cũng đã tuần hành yêu cầu nhà nước phải công bố nguyên nhân ô nhiễm môi trường gây cá chết ở các tỉnh miền Trung. Đấy là tôi đi sâu vào cái chi tiết này để chứng tỏ rằng về việc đàn áp đối ứng phó sẵn, đàn áp đánh người bể đầu đi gây thương tích, đi nhà thương cả mấy chục người, thì là một cái ứng phó sẵn chứng tỏ rằng anh Việt Nam Cộng sản đang tự đưa chân vào cái quan tài chôn sống chế độ của anh. Đây là bản tin của blogger Năm Xích Lô của Dân Làm Báo lên án Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ăn cướp vừa la làng. Một đảng độc tài hèn với giặc nhưng lại ác với dân càng chứng minh qua sự việc vừa rồi. Chúng là một lũ vừa ăn cướp vừa la làng. Như luận điệu vu khống mới đây, theo Thông tấn xã Việt Nam, cái loa tuyên truyền chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết thì đấy, nhà nước đổ tội cho dân làm loạn vì bị đánh công an. Đây là Thông tấn xã Việt Nam nói nha. 16 cán bộ cảnh sát đã bị thương trong vụ xô xát với hàng trăm giáo dân giáo xứ Song Ngọc ngày 14 tháng 2. Trong số 16 cán bộ cảnh sát bị thương có giám đốc công an tỉnh Nghệ An, một người nặng nhất phải phẫu thuật tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình, và 3 xe ô tô bị hư hỏng. Bây giờ người ta chứng minh rằng cái hình mà anh đưa lên, anh nói là ông giám đốc công an mà bị ấy là cái hình của một người dân oan bị đánh. Anh ứng phó sẵn, anh đưa hình láo lên rồi, và anh người ta nói là cái anh mà bị, giám đốc cái công an ra bị thương đâu, đưa cái hình cái thật của anh ra đây, anh lấy ra đây có chả thấy anh đâu cả. Vậy là Đảng Cộng sản bị nhân dân bạo động làm chân thích cán bộ cảnh sát thay vì ngược lại, mới thấy cái tài nói láo của chế độ hèn hạ này. Sao không cài vài quần chúng tự phát và hành hung rồi quay phim để chứng minh? Chỉ nói nhưng chẳng cho người dân không có mặt tại hiện trường thấy những gì bị đàn áp của đảng, thấy những gì xảy ra, ngoài vài tấm hình kiển xe cảnh sát bị đập bể, ai đập và đập lúc nào? Trong khi đó hình ảnh công an với trang bị gậy gọc súng ống rượu đạn cay khói tỏa mịt mờ với tiếng súng nổ đi đùng ngoài chiến trường đánh người dân Ôn Hòa thương tích và đổ máu đều có hình ảnh dẫn chứng, thì ai đang tự phỉ báng chế độ này? Ứng phó sẵn. Bây giờ lại trích thêm là Thông tấn xã Việt Nam nữa. Nguyên văn nhá. Thời gian tới tỉnh sẽ có kế hoạch làm việc với tòa giám mục để vận động các chức sắc và bà con giáo dân trong toàn giáo phận tin tưởng vào chủ trương giải quyết sự cố môi trường biển miền Trung của đảng nhà nước, không có sự việc diễn ra như vừa qua. Bản tin
bình luận này.
À, bây giờ lại cố tình tạo áp lực với Tổng giám mục. Chúng ta không quên lúc phong trào chống Phong Mô Sa dưới sự hướng dẫn của Linh Mục Đặng Hữu Nam lên cao với cả chục ngàn người dân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã cử Đinh Thế Huynh qua Vatican, và từ đó là sự im lặng của người dân, có thể là chờ đợi những hứa hẹn của Đảng Cộng quyền. Chúng ta không quên người dân muốn nộp đơn tập thể kiện Phong Mô Sa thì chúng nói là phải nộp đơn cá nhân, và sau đó là bác bỏ toàn bộ đơn kiện của nạn nhân. Này cũng chính những chúng lại nói tại sao không để một đại diện nộp đơn. Tiền hậu bất nhất, dỗ ra rồi liếm lại một chế độ này, có đáng để nhân dân tin những gì chúng nói? Hơn nữa, chúng cũng chẳng biết chúng đang sủa gì, vì ai đụng đến nước lạ là chúng cắn ngay. Nước lạ là tàu. Bà Thái Thị Tân, chánh án Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh cũng khẳng định rằng, nguyên văn, nếu người dân có ý định nộp đơn, tòa sẽ xem xét, phân loại, đánh giá và đưa ra quyết định. Lần trước nhiều người dân nộp đơn kiện Phong Mô Sa, xong tòa không thụ lý vì thấy không đủ cơ sở pháp lý. Hiện tại vẫn chưa có một người dân nào ở Nghệ An nộp đơn kiện Phong Mô Sa. Đi chặn người ta 1/3 đường còn đâu nữa mà chưa có nộp đơn. Chúng ta phải thấy một điều là phải tiếp tục kiên trì cho đến khi đạt được đòi hỏi, nếu không sẽ bị tính đính chính và kế rút củi đáy nồi của Đảng Cộng sản. Hay là cái kế rút củi đáy nồi thì làm sao mà nước sôi được. Các tổ chức dân sự hãy chứng minh bằng hành động là sự cần thiết vào lúc này. Năm Xích Lô khẩn thiết kêu gọi một hai người có uy tín đứng ra thay các vị linh mục tiếp nối công việc đã và đang làm. Chúng ta thấy cần phải chuẩn bị một kế hoạch gấp rút. Không thế lực nào, chế độ nào mãi tồn tại được khi đi ngược lại quyền lợi của dân, chính nghĩa tất thắng. Lát nữa tôi có cái bản lên tiếng của các cá nhân và đoàn thể từ trong nước ra đến hải ngoại. Nhưng mà để đối phó lại cái trò ứng phó sản và lấp liếm này, trò khỉ phó sản đã bị phản tác dụng ngay trong hàng ngũ cảnh sát đi, mà nó sai đi đà đạp. Trên blog Việt Nam Mây Châu Đức và trên Facebook của Bùi Hiếu thì có đăng một bức thư của một cảnh sát cơ động. Anh cảnh sát cơ động này, anh nói rằng anh sinh năm 1996, chưa đến 21 tuổi. Nhà nó là nông dân nghèo, bố trước đi bộ đội, sau phải mua được cái thẻ thương binh. Thẻ thương binh phải mua nên được nhận 2 triệu một tháng, và ông chỉ ở nhà suốt ngày không làm gì cả. Đấy là gia đình, tình với gia đình nhé. Và anh này anh ấy lớn lên anh có cần việc làm thì anh phải đút lót. Mà bây giờ với cái bức thư này chúng ta thấy rằng cái ngành công an của nó cũng tích cực lắm. Công an nghĩa vụ và công an chuyên nghiệp, chuyên nghiệp nó khác nhau. Công an nghĩa vụ là cái anh phải đi lính, đi công an giống như là đi lính quân dịch, nghĩa vụ quân sự đó. Vì có cái nghĩa vụ công an đấy. Và anh đưa ra anh này, anh đút lót mãi mới chỉ được vào nghĩa vụ, công an nghĩa vụ rồi. Để từ đó thì nếu mà được chấm thì mới được vào công an chuyên nghiệp. Anh nói thế này: cháu được vào công an nghĩa vụ 3 năm và biên chế vào cảnh sát cơ động của bộ đóng quân tại Nghệ An. Bọn cháu chỉ được học nghiệp vụ 3 tháng rồi về đơn vị luôn. Vừa làm việc vừa tập luyện rất vất vả, phải đi công tác thường xuyên xuống các điểm nóng. Chỗ biểu tình gọi là điểm nóng. Nhiều lúc cũng phải thay nhau tăng gia trồng rau, nuôi lợn, nuôi gà, nuôi vịt. Đặc biệt là từ khi xảy ra vụ Phong Mô Sa thì bọn cháu bị cấm trại hoàn toàn, lúc nào cũng trong tư thế trực báo động để đi. Về thu nhập thì nói ra không ai tin, nhưng mỗi tháng cháu chỉ được khoảng hơn 3 triệu phải gửi về cho mẹ cháu 2 triệu để trả lãi ngân hàng đó. Đi vay tiền để đút lót, để chạy trọt, bây giờ phải trả lãi cho ngân hàng. Chỉ được cái là ăn uống khá đầy đủ, đủ no, đủ chất để tập luyện. Các loại tiền thu được do nuôi lợn, nuôi gà hay trồng rau, các tiền bồi thường khác hầu như là các sếp lấy hết. Bọn cháu không biết được bao nhiêu, cạo phát bao nhiêu thì biết bấy nhiêu thôi. Trong đơn vị chia làm hai loại đó. Những người con ông cháu cha, con cán bộ trong ngành thì họ vào đây để nằm chờ vài năm là được đi học rồi vào công an chuyên nghiệp. Còn loại chạy tiền như cháu thì sau 3 năm là ra quân. Nếu nhà nào có tiền lo từ 800 triệu đến 1 tỷ thì may ra mới có cửa đi học và vào công an chuyên nghiệp. Ngay cả trung đội trưởng của cháu là thượng úy mà muốn xin chuyển về huyện cho gần nhà cũng phải tốn mất 500 triệu. Nói về cái biểu tình, nói về ngày hôm qua bọn cháu được điều ra Quỳnh Lưu, Nghệ An để giải tán đoàn người đi kiện Formosa. Lệnh trên đưa ra là bằng bất kỳ giá nào cũng không được để dân đi biểu tình, đi liên minh. Vì vào đó thành phố đông người ra ủng hộ thì sẽ biến thành biểu tình lớn. Công an cả chìm cả nổi, hơn 500 người huy động cả hai huyện Diễn Châu và Quỳnh Lưu, cả công an xã và dân phòng cùng đoàn thanh niên. Ngoài ra còn hai tiểu đoàn đặc công đã nằm chờ sẵn ở huyện đội Quỳnh Lưu Diễn Châu. Tất cả công an và huyện đội các huyện dọc đường quốc lộ 1A đều báo động sẵn sàng chiến đấu. Lúc đầu bọn cháu định ngăn đoàn người tại thị trấn Cầu Giác, Quỳnh Lưu nhưng không được. Sau đó ban chuyên án quyết định đánh tại Yên Lý Diễn Châu. Đấy. Tôi cúp ngang đi, nhưng mà đằng sau cuộc đàn áp là cái gì? Đây này, là ứng phó sản, lấp liếm dùng cho đảng, chối tội dùng cho đảng mà bị phản tác dụng. Ông Phạm Chí Dũng, ông tố cáo ra giám đốc công an Nguyễn Hữu Cầu đó, ông nói là bị trọng thương. Và ông đặt câu hỏi là có bị trọng thương không hay là anh tạo hiện trường giả. Cuộc xung đột giữa chính quyền với nhân dân và người công giáo ở Việt Nam, nếu không còn lối thoát nào khác, sẽ tiến vào một chương đen tối và khôn lường biến cố. Cái ngày mà đàn áp đó, ông gọi là ngày lễ máu. Và sau ngày lễ máu là tuyên truyền đen. Tuyên truyền đen là giả dạng địch mà công bố những cái tài liệu có hại cho địch đó. Chỉ ít ngày sau ngày lễ máu, người dân phát hiện rằng tấm hình người bị vết thương toang hoác trên trán hoàn toàn không phải là giám đốc công an Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu, mà chính là một trong những giáo dân bị công an đánh đến bất tỉnh. Anh đó cũng phó sản lên cái độ mà anh phải lấy cái hình của anh công an, của người dân đi biểu tình bị công an đánh, anh bảo đây là Nguyễn Hữu Cầu, có phải là ngu không? Tuyên truyền đen của chế độ một lần nữa đã đen đúa đến thế. Cho đến nay, điều quái lạ là giám đốc công an Nguyễn Hữu Cầu vẫn không hề xuất hiện để công luận được chứng kiến là ông có bị ném đá đến trọng thương như thế nào. Chỉ với một bằng chứng về tuyên truyền đen như trên, toàn bộ tuyên giáo của bộ máy công an và chính quyền Nghệ An về âm mưu bạo loạn của giáo dân đã đổ sông đổ biển. Tóm lại là chế độ thẳng tay đối đầu, và bây giờ dùng cái lối xưa cũ lộ tội cho dân là bị phản tác dụng, bị lộ tẩy. Sau cá chết là người chết, bóng đen tử thần đang lảng vảng nơi vùng biển đẫm máu, cái chết lại đang lừng lững xô tới hệt như cơn sóng thần bứt lên từ cơn động kinh khởi phát từ đáy sâu chế độ. Và ông cho rằng chế độ đã đi đến một chương đen tối và kết luận rằng ngày lễ máu 14 tháng 2 năm nay súng đã nổ và máu đã đổ. Thay vì bồi thường thỏa đáng ngay từ đầu và đóng cửa nhà máy Phong ra, quyền lực và lợi ích chính quyền đã được đặt lên trên tất cả. Ngư dân giáo dân đã sắp đến đường cùng tuyệt diệt rồi. Cuộc xung đột giữa chính quyền với nhân dân và người công giáo ở Việt Nam, nếu không còn lối nào thoát nào khác, sẽ tiến vào một chương đen tối và khôn lường biến cố. Anh ứng phó sản là tự anh đưa chân vào tải. Cái vụ Formosa một chưa xong thì bây giờ lại tình nghi là có một vụ Formosa thứ hai nữa. Tự nhiên là ngoài biển lại xuất hiện một vệt nước đỏ, và dân làm báo đặt vấn đề là vệt nước màu đỏ liệu có an toàn hay không. Bây giờ là gì? Liên quan đến việc xuất hiện vệt nước màu đỏ ở cảng Sơn Dương, Hà Tĩnh đang gây xôn xao dư luận trong những ngày qua. Nhiều trang mạng xã hội đã đăng tải bức hình cho thấy một vệt nước màu đỏ dài hơn 50 mét tại cảng Sơn Dương vào ngày 10 tháng 2. Hiện tượng này trước đó cũng đã xuất hiện tại cảng Vũng Áng, nơi có trụ sở công nghiệp của Formosa vào ngày 19 tháng 1, khiến rất nhiều người lo ngại một thảm họa môi trường biển khác sẽ tái diễn. và người ta cho rằng đây là hiện tượng bình thường, thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy, không thấy, chưa thấy xác loài hải sản nào cả, nhưng mà tự nhiên là xuất hiện làm cho người ta nghi ngờ. Chưa thể khẳng định trong những ngày tới báo chí cộng sản sẽ thông tin ra sao về cái vụ vệt nứt đỏ tại Hà Tĩnh, nhưng chắc chắn một điều là người dân bốn tỉnh thành miền Trung sẽ tiếp tục sống trong nỗi cơ cực. Điều duy nhất lúc này có thể khẳng định biển miền Trung sẽ, chỉ là sẽ sạch và sẽ an toàn khi không còn sự hiện diện của Formosa. Muốn lấy lòng tin của nhân dân thì trước hết nhà cầm quyền cộng sản phải tống cổ Formosa ra khỏi Việt Nam. Và lập tức là giới tranh đấu đem cái vấn đề Việt nước đỏ mới này ra để còn vấn đề thì có phải là Formosa tái diễn hay không. Và các giới tranh đấu đưa ra cái lời cam kết của ông Nguyễn Xuân Phúc, mà cái lời cam kết này đăng ở trên báo Pháp Luật Online đó, rằng thì Thủ tướng nói rằng nếu Formosa tái hàm sẽ kiên quyết đóng cửa. Trong cái bài báo này tôi chép ra được cái câu của ông Nguyễn Xuân Phúc nói nguyên văn như thế này: Thủ tướng lưu ý thêm yêu cầu quan trọng nhất sau việc này là Formosa phải cam kết không tái diễn hành vi vi phạm, nếu tái diễn sẽ kiên quyết đóng cửa. Và cái bài báo này bây giờ đang là được dùng làm tài liệu để thách thức ông Nguyễn Xuân Phúc. Và blogger Cánh Cỏ viết cho Đài Á Châu Tự Do bài có thể là: Thưa Thủ tướng, không lẽ ông Thiệu luôn luôn đúng? Tổng thống Thiệu nói đừng nghe những gì Việt Cộng nói, hãy nhìn những gì chúng làm đấy. Bây giờ giới đấu tranh ở trong nước đem cái câu danh ngôn của Tổng thống Thiệu ra để thách đố ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Và bài báo này ngày 19 tháng 2 2007 mở đầu bằng: Tin tức về Formosa tiếp tục xả chất thải đỏ ối một vùng đang làm cho nhiều người lo ngại. Cư dân chung quanh khu vực đã đành, mà lần này giới chức Hà Tĩnh cũng sốt vó không kém. Bởi cả nước đã và đang theo dõi tin tức lớn nhỏ dính tới vũng áng Formosa. Từ việc giáo dân khởi kiện ầm ĩ cho tới đền bù không thỏa đáng ở các địa phương khác, từ số tiền 500 triệu mà Formosa dùng để bịt miệng chính phủ. Nhưng người lo lắng nhất có lẽ là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vì ông đã hứa là nếu mà tái phạm thì đóng cửa đó. Ông lo cho ông vì đã chót cam kết trước bá quan văn võ triều đình, nếu Formosa tái cạn sẽ kiên quyết đóng cửa. Và dẫn lời báo chí nguyên văn như thế này: Tại kỳ họp thứ hai của phiên họp thường kỳ tháng 6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, không thể vì phát triển kinh tế, vì thu hút đầu tư mà bỏ qua môi trường, nhất là môi trường sống của người dân. Thủ tướng lưu ý thêm yêu cầu quan trọng nhất sau việc này Formosa chấp thuận bồi thường đó là Formosa phải cam kết không tái diễn hành vi vi phạm, nếu tái diễn sẽ kiên quyết đóng cửa. Người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh, đúng như thế, câu nói Formosa tái phạm sẽ kiên quyết đóng cửa đã bị phê phán ngay từ khi nó xuất hiện trên mặt báo, và người dân thì thào rằng ông ấy nói lấy được chỉ đóng thì quái nào được, khi mà cả chính phủ lẫn ban bí thư rồi ban chấp hành ít nhiều gì tay cũng đã nhúng vết chàm của Formosa. Đóng cửa thì cho mà chết. Chiều 19 tháng 2 2007, ông Võ Tá Đinh, đã giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh cho biết, sau khi có về khu vực cảng sân riêng thuộc công ty Formosa Tĩnh xuất hiện giải nước đỏ, Viện Khoa học Công nghệ đã lấy mẫu để phân tích. Nó bảo không sao không sao đấy, họa vô đơn chí, nó đang sôi nổi, nó lại thêm nữa. Và người dân nói rằng thì đã quá lâu người dân sống trong câu nói của ông Thiệu rằng đâu phải lúc nào cũng phải cần giải thiên hay không. Ông sẽ là ông rồi, câu nói của ông Thiệu là hãy nhìn, đừng nghe những gì về cậu nói mà hãy nhìn những gì về nào đó. Dân ở trong nước bây giờ cờ đã được Formosa trao tay, báo chí nơm nớp chờ đợi được viết những bài có cánh về cho ông Nguyễn Xuân Phúc đó. Ông không lẽ ông lại phải chờ cho tới khi con người ngã ra hàng loạt vì chất độc thì ông mới lên tiếng buộc Formosa xin lỗi hay sao? Đừng để quá muộn, chính trị cũng như lửa, nó cháy hết khi mình có cơ hội, và sau đó là lạnh lẽo triền miên nếu vì sợ hãi mà bỏ qua cơ hội trêu thủ tướng. Đấy, họa vô đơn chí cái Phục Mô Sa một chưa xong thì có nguy cơ là Phục Mô Sa hai. Bây giờ các đoàn thể và trong nước và cá nhân lên tiếng, bản lên tiếng về cách hành xử của nhà cầm quyền Cộng sản ra đối với thảm họa Phục Mô Sa và đối với thái độ nhân dân trước thảm họa này, tức là gì? Lên án rằng chỉ là hai tập đoàn Phong Sa Đài Loan và Luyện Kim Trung Quốc. Tôi lướt qua cái này thì có thể là bài này bình luận thời sự này quá dài. Tôi đi đến những cái đoạn viện dẫn. Thủ tướng nhà nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam sau khi tuyên bố Phong Sa là thủ phạm đã không tiến hành quy truy tố của nó cùng với các đồng phạm trong bộ máy nhà nước, trái lại đã ngửa tay nhận từ nó một số tiền bồi thường hết sức bèo bọt, chẳng căn cứ vào một kết luận điều tra đầy đủ nào cả, và để cho nó tiếp tục tồn tại. Đến nay, việc bồi thường cho các nạn nhân chẳng đi tới đâu, khiến gây ra rất nhiều cuộc biểu tình phản đối. Mới đây, Phong Sa còn được cung cấp thêm đất và được xây các nhà ở to lớn và bền vững. Đây là thủ tướng. Giờ đến Bộ Tài nguyên Môi trường cũng thế, là chỉ có Phong Quang Sa là một sự cố môi trường, và khoe về tài nguyên môi trường mà sự cố môi trường lại không kể đến cái vụ Phong Quang Sa. Là đi hôm qua cái vụ mà Phong Quang Sa là một sự cố, là cố tình lập liếm. Giờ đến Bộ Tư pháp chẳng những không tìm cách thực thi công lý đối với thủ phạm của một người này, mà còn cản trở chuyện khởi kiện của các nạn nhân bằng việc trả lui hồ sơ rồi để chặn đường các nguyên đơn đến tòa án một cách thô bạo và sách nhiễu, bắt bớ vô luật đối với người đang góp tay vào công cuộc đấu tranh pháp lý quan trọng và chính đáng này. Rồi đến Bộ Công an một đảng ra tay đàn áp các cuộc biểu tình trên đường, và đảng khác lại ngăn chặn các nạn nhân tiến hành việc khởi kiện tên tội phạm cùng đám đồng lõa, còn hành hung giam giữ những công dân đã và đang tích cực trong việc làm công trình này. Rồi đến Bộ Thông tin Truyền thông thì tích cực tung hỏa mù cho công luận. Đến Bộ Y tế thì lại gây khó khăn, người ta bị đầu độc, người ta đến khám nghiệm thì gây khó khăn, không cung cấp cái kết quả, gây khó khăn cho việc xin xét nghiệm hay xin kết quả xét nghiệm trường hợp nghi nhiễm độc hải sản. Tóm lại là tất cả mọi hoạt động tai hại của một nhà nước trên đây đều phát xuất từ và chỉ bị chỉ đạo bởi, phát xuất từ và bị chỉ đạo bởi Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, với người trách nhiệm hàng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những phản ứng tàn bạo nhất, nhưng cảm giác tàn bạo nhất của nhà cầm quyền Việt Nam trong ý đồ làm chìm xuồng vụ cá chết dẹp yên làn sóng phản đối tội ác Phong Sa, đó là đã tiến hành bắt bớ nhiều công dân từng phát ngôn hay hành động mạnh mẽ về thảm họa môi trường biển. Và những hành động tàn ác nó như thế nào thì liệt kê ra đầy đủ. Ngày 10 tháng 10 2016, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt bác sĩ Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh. Ngày 2 tháng 11 2016, Công an thành phố Sài Gòn bắt bác sĩ blogger Hồ Hải, bút danh Hồ Hải, vì phê phán nhà cầm quyền qua trang blog độc lập. Ngày 7 tháng 11 2016, hai nhà hoạt động Lưu Văn Vịnh và Nguyễn Văn Đức Độ cũng bị bắt ở Sài Gòn vì vận động thành lập nhóm dân chủ mang tên Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết. Ngày 18 tháng 12 2016, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt sinh viên Nguyễn Danh Dũng vì cho là đã tham gia Thiên An TV, một kênh trên YouTube có nội dung phê phán chính phủ và buộc anh tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lấy nhà nước. Ngày 11 tháng Giêng Tây 2017, Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Văn Hóa. Ngày 19 tháng 1 Tây 2017, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hoài. Ngày 21 tháng 12, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ blogger Trần Thị Nga. Tóm lại, trước các vụ việc và thái độ trên, chúng tôi những nỗ lực và cá nhân ký tên dưới đây tuyên bố vụ làm nhiễm độc Trần Minh Trung từ đó gây nguy cơ về sức khỏe cho toàn dân và về an ninh cho đất nước là một thảm họa hết sức lớn lao, mang tính lịch sử và di hại lâu dài. Như thế, các động thái hiện nay của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vừa là một hành vi bất nhân thất đức đối với đồng bào, vừa là một tội ác đối với dân tộc, cần phải bị đưa ra trước công lý và sẽ lưu xú danh trong lịch sử. Thái độ phản đối thủ phạm Phong Mô Sa và các đồng phạm của nó mà vô số công dân đã biểu lộ từ gần một năm rồi, qua các hành vi như lên tiếng, biểu tình, khởi kiện vận động chính trị là một thái độ hết sức cần thiết, hợp luật, đúng quyền. Thế mà lại bị nhà cầm quyền coi thường, thảm họa môi sang trường và chuyện đàn áp những công dân lên tiếng về thảm họa đó đều tác hại chung lên toàn thể thế giới. À, cái đặt vấn đề toàn thể thế giới là anh vất vả rồi. À, cuối cùng chúng tôi tha thiết kêu gọi toàn thể, quan trọng nhất này, chúng tôi kêu gọi, tha thiết kêu gọi toàn thể nhân dân Việt Nam hãy vượt qua mọi nỗi sợ hãi để cùng đứng lên cứu dân tộc thoát khỏi hiểm họa nhiễm độc từ Formosa, rồi hiểm họa dân tộc từ chế độ cộng sản do Bắc Kinh và Hà Nội phối hợp cùng nhau để mãi mãi duy trì. Bằng không chúng ta sẽ mất tổ quốc, tiêu giống nòi. Những trang sử hào hùng kháng cự Bắc phương, bảo tồn độc lập và tự lực tự dựng nước của dân tộc ta sẽ mãi mãi bị xóa sạch. Làm tại Việt Nam ngày 14 tháng 2 năm 2017, ngày giáo dân Song Ngọc tuần hành khởi kiện Phong Quốc gia và bị đàn áp. Hai tổ chức khởi xướng là, một là Hội Cựu Chiến binh Lương Tâm, đại diện bác sĩ Nguyễn Văn Quế, linh mục Phan Văn Lợi. Hai là Khối Tự do Dân chủ 8106, đại diện kỹ sư Vũ Đỗ Nam Hải và nhà văn Nguyễn Trinh Nghĩa, và ký tên là 34 tổ chức đấu tranh, 50 tổ chức cộng đồng ở hải ngoại và 69 cá nhân, hầu hết là những người nổi tiếng. Tôi không có thời giờ để đọc hết cái danh sách này thì xin lướt qua. Đấy là với cái việc đối ứng phó sản và cái vụ này vụ kia, bọn Việt Nam Cộng sản đã đang tự đút chân vào quan tài chôn sống chế độ của chúng nó. Bên đây là những thông tin mà chứng tỏ là nó sản khắp nơi chứ không phải là chỉ sản cái vụ không ra mà thôi. Bản tin ngày 16 tháng 2 năm 2007 của blogger Lê Văn Sơn. Tin khẩn cấp, nhà trường giáo sứ Thủ Thiêm sẽ bị cưỡng chế vào ngày mai. Và sáng ngày mai thứ 6, 17 tháng 2, lúc 7 giờ, nhà cầm quyền báo cho biết sẽ cho xe chuyên dụng tới ủi sập ngôi trường nằm trong đất của nhà thờ. Rồi lại báo cáo nữa là tiếp tục những người bị bắt và bị quấy nhiễu nữa. Huỳnh Tục Vi, Facebook Huỳnh Tục Vi báo cáo, sáng ngày 15 tháng 2 vào khoảng 8 giờ, thầy quản nhiệm Y Duyên Y-ê, cư trú tại Buôn Drai, xã Yaba Anna, huyện Krong Anna, tỉnh Đắk Lắk, bị bắt cóc tại Buôn Tơ Lơ, xã Yabong, khi đang chạy xe máy đi mua đồ ăn cho chị em phụ nữ đang học kinh thánh tại hội thánh Buôn Eakure, xã Yabong, cùng với một tín đồ không rõ tên. Công an mặc thường phục hơn 30 người chặn xe và dùng hơi cay và vây bắt họ. Thầy quản nhiệm hộ, đây là một vị nữ sai nữa. Thầy quản nhiệm hội thánh Buôn Tơ Lơ, Itenie, cư trú tại Buôn Tơ Lơ, xã Gia Bông, huyện Krong Anna, bị công an thường phục bắt cóc sau thầy Y Dư khoảng một tiếng. Lực lượng công an mặc thường phục cũng khoảng hơn 30 người ập xuống từ giặt để bắt thầy. Mà cuối cùng thì khoảng 19 giờ tối cùng ngày, công an đã thả thầy Itenie trở về nhà. Còn thầy Y Dưa đến bây giờ không ai biết được tin tức ra sao. Ứng phó sản khắp nơi. Và nước cũng có chỗ khác thì nó lại xoa dịu tình hình chung, nhưng mà nó cũng xoa dịu một cách miễn cưỡng. Và tôi đánh giá là xoa dịu sản nữa. Tuần trước chúng ta đã được tin là Bùi Thị Minh Hằng được thả nhá, và Đoàn Huy Chương thì chưa biết thế nào. Và Đài Á Châu Tự Do đăng một tin dài về cái là Bùi Minh Hằng được xoa dịu thế nào, xoa dịu như thế nào. Tôi nhân cái dịp này tôi đã nói rằng thì nhà tù cộng sản nó luôn luôn có chính sách bỏ tù từng người, mỗi chính sách đối với từng người một, người nào thì như thế nào, và khi nó thả thì luôn luôn là nó gài một cái chi tiết nào đó để nó vô hiệu hóa những cái hoạt động sau khi được thả tù của anh. Và riêng Bùi Minh Hằng thì thả rất là tử tế và được khen ngợi rất nhiều, nhưng mà đối với Đoàn Huy Chương thì lại hoàn toàn khác hẳn. Bây giờ bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 15 tháng 2 thì Đoàn Huy Chương ra tù nhưng vẫn bị canh giữ đang. Nó giảm nhiệt cách miễn cưỡng, nó giật cho khỉ. Anh về đến nhà nhưng mà không còn giấy tờ tùy thân.
mà luôn bị canh giữ, nó cho tả thôi mà nó không không cấp giấy tờ tùy thân làm sao đi đâu đi tới đi lui được đó. Và thường xuyên bị canh giữ, thậm chí bị gây áp lực, và nó không giao cho vợ anh mà nó giao cho cha vợ anh, và buộc cha vợ của anh phải giám sát anh. Và được thuật lại như thế này, họ cứ đi trước cửa, đi vòng vòng để giám sát. Chẳng những thế, họ còn giám sát từ xa nữa. Đặc biệt họ bắt buộc cha vợ tôi giám sát tôi. Nếu tôi làm gì sai, theo cha vợ tôi nói thì họ sẽ bắt cha vợ tôi. Do đó cha vợ tôi rất là sợ. Khi cha vợ tôi nói vậy thì tôi rất bức xúc và rất buồn. Tôi đi đâu đó thì cha vợ tôi phải báo cho họ biết, tạo áp lực đối với cha vợ của tôi. Đấy. Anh Trương cho biết hiện nay không có giấy tờ tùy thân và dễ trở thành mục tiêu bị sách nhiễu bất cứ lúc nào.
Nó giảm nhiệt, cũng giảm nhiệt một cách sảng. Và chị Minh Hạnh là người cùng với vụ và lao động Việt với Đoàn Huy Chương đi đón tù mà cũng không được. Và nhắc lại là năm xưa họ đã đấu tranh với nhau như thế nào. Vào cuối năm 2009, đầu 2010, anh Trương có theo dõi sự vi phạm của công ty giày da Mỹ Phong đối với công nhân. Khi anh phát hiện ra công nhân bị xúc phạm nhân phẩm không trả tiền lương cho ngày Tết, thì ba anh gồm có Đoàn Huy Chương, Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng đã giúp công nhân đòi lại quyền lợi với cuộc đình công nổ ra kéo dài trên 10 ngày. Làm tờ rơi trong đó yêu cầu 7 điều, trong đó có điều số 7 là thành lập công đoàn độc lập, nhưng điều số 7 này đã không được đáp ứng. Đỗ Thị Minh Hằng cho biết ngay sau cuộc đình công kéo dài hơn 10 ngày này thì cả ba người bị bắt với tội danh chống lại chính quyền. Người ta chống lại công ty, bây giờ nó thành ra chống lại chính quyền, chắc là công ty, chắc công ty quốc doanh. Chống lại chính quyền nhân dân theo điều 89. Anh Trương và chị Hạnh cùng bị tuyên án 7 năm tù giam, nhưng chị Hạnh được trả tự do sau tháng 4. Hiện nay anh Hùng vẫn đang chịu án. Ba người mà áp lực quốc tế, nó thả cái người nào mà nó nghĩ rằng là tổn hại của nó ít nhất là Đỗ Thị Minh Hạnh. Đó. Tiếp tục là cái ứng phó sản của nó bây giờ. Chỉ chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ với cái thông tin này thì Blog Ba Sàm ngày 17 tháng 2 đăng tin rằng nhiều công dân bị giam lỏng tại Tư Gia câu lưu trong đồn công an vào ngày 17 tháng 2. Ngày 17 tháng 2 là gì? Là ngày kỷ niệm Trường Sa đó. 19 tháng Giêng là Hoàng Sa, 17 tháng 2 là Trường Sa. Và nó sợ dân biểu tình chống tàu. Tức là này, cái thông tin này chứng tỏ rằng nó đang sợ cả tàu lẫn Mỹ, vì nó khai thác mâu thuẫn với hai anh không được. Và bây giờ nó bị cả hai anh hòe với nhau rồi, để hỏi tội nó thì nó mệt lắm. Cho nên cái tin này nó muốn chứng tỏ rằng blogger Huyền Trang nêu ra những cái thông tin rằng nó sợ tàu đến nỗi mà bây giờ nó đã tìm cách xóa hết vết tích nạo máu với tàu rồi, và bây giờ nó lại điều là tiếp tục xóa. Tối hôm qua ngày 16 tháng 2, giới chức địa phương đã huy động an ninh chìm canh gác trước nhà của các thành viên thuộc câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng. Đấy là nhà báo Sương Quỳnh cho hay. Nhà báo Kha Liên Ngãi từng giữ phó chủ tịch tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng uất và bị tăng sông máu khi an ninh ngăn cản không cho ông tham gia buổi tưởng niệm Hoàng gia đó. Các viên an ninh đã phải đưa ông đi cấp cứu tại bệnh viện. Từ sáng sớm, rất đông công an, cảnh sát giao thông mặc sắc phục an ninh chìm nổi vây quanh khu vực tượng đài Trần Hưng Đạo bên Bạch Đằng, Sài Gòn. Các rào cản barrier, ràng rào kẽm gai được đặt tại các đường đi vào khu vực nơi tưởng niệm. Nghệ sĩ Kim Chi, người có tiếng nói khác là cầm quyền và nhiều dân oan các tỉnh đã đến được nơi tưởng niệm, nhưng chỉ ít phút sau đó họ đã bị lực lượng có chức năng đưa lên xe buýt đưa về các đồn công an. Đến trưa cùng ngày họ đã được trả tự do. Nó không dám đàn áp bệnh, nó chỉ đàn áp, nó chỉ giải tán thôi, nó cản trở và nó giải tán thôi. Anh Lê Thân, thành viên câu lạc bộ Lê Hữu Đàn, gọi điện và tường thuật rằng khoảng gần 10 giờ sáng, anh Lê Thân cũng tìm cách lọt vào và thắp một nén nhang lên lư hương của tượng đài Trần Hưng Đạo, Sài Gòn. Đúng lúc đó, có một cô gái cũng mang bó hoa tới đặt xuống và cùng mặc niệm với anh. Sau đó, có 3-4 người nữa cũng đến mặc niệm. À, nó không, nó thắp hơi lại tẻ thì nó không ngăn. À, đấy là tại Sài Gòn. Tại Hà Nội thì nhà báo Phạm Thành, một số người khác như tiến sĩ Nguyễn Đình Diện, kỹ sư Nguyễn Luân Thắng bị bắt đưa về đồn công an khi đến tham dự buổi tưởng niệm tại tượng đài Lý Thái Tổ Hà Nội. Giới chức vẫn huy động côn đồ đến phá rối buổi tưởng niệm. Có một số người đến được. Một người phụ nữ nhỏ thó đã la hét chửi với những người tham dự, băng rôn bổ khẩu hàng chữ: "Bác Mao chẳng ở đâu xa, bác Hồ ta đó chính là bác Mao", cầm như tay ông Trương Dũng đã bị an ninh xúm lại cướp. Trước đó có một nhóm phụ nữ nhảy múa trước tượng đài Lý Thái Tổ gây khó khăn cho những người trước, thì nó giả bộ nó sửa sai sửa chữa nó ra đập tàu hồ đến nó cản trở đối phó sản kiểu đó. Mà trước sau thì nó cũng có bằng ấy cho khỉ đó. Tóm lại là bản tin cho biết là nhà nước cần tôn vinh các tử sĩ và người dân đã thể hiện cho cuộc chiến Việt Trung một ngày nay, và là mong muốn của người dân dám đối diện với sự thật và tôn trọng lịch sử. Chẳng phải nhà cầm quyền chỉ ngăn cản người dân tưởng niệm nhắc nhở đến cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc năm 1979 chống quân xâm lược Trung Quốc, mà nhân danh cái gọi là nhạy cảm, họ còn bóp méo, rút ngắn lịch sử viết trong sách giáo khoa. Đó, đúng rồi, cái này mới là quan trọng. Để các thế hệ trẻ ngày càng không biết đến quân xâm lược Tàu Cộng, chỉ biết đến người anh em 16 chữ vàng. Tức là thì chế độ của nó là nó nhạy cảm và hèn với giặc. Đấy. Và thêm một ứng phó sáng nữa. Công an phá lễ tưởng niệm cuộc chiến biên giới phía Bắc, cũng lại thuật lại là Hà Nội như thế nào. Nguyễn Lân Thắng với mình đồng nghe là đây là dân làm báo tường thuật lại, có video đàng hoàng. Ngay từ sáng sớm, khoảng hàng chục lực lượng thanh niên xung phong, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, công an mặc sắc phục an ninh thường phục đã bao vây kín khu vực tượng đài. Nhiều hàng rào sắt được dựng lên quanh các con đường nhỏ dẫn đi vào khu vực tưởng niệm. Tôi nghĩ rằng cái hành công an này là rất nhiều bá thầu trong đó rồi. Trời ơi, cũng nhắc lại Hí Xin Chi bị đưa lên xe buýt cùng hàng chục người khác khi vừa đến gần khu vực tượng đài Trần Hưng Đạo. Rồi Nguyễn Thanh Loan, một trong năm người hiếm hoa có thể đi vào chân tượng đài thắp hương và dâng hoa thì đã nhanh chóng bị lực lượng an ninh bao vây. Thấy chị cầm điện thoại trên tay thì họ lao vào giật và đập vỡ máy điện thoại. Chị Loan cho biết những nhân viên cấp dưới này đang làm theo lệnh cấp trên, và cấp trên cũng là Trung Cộng, chỉ người Trung Cộng mới ra lệnh ngăn cản tưởng niệm người Việt chúng ta. Hàng chục người như Kim Chi, nhà thơ Hoàng Hưng, Phan Đắc Lữ, em Huỳnh Thành Pháp và một số dân oan ngay sau đó đã được trả tự do ra đó. Và bà Sàm đăng bài của Tô Oanh: ngăn cản người dân chiến liệt sĩ ngã xuống trong cuộc chiến Việt Trung, chính quyền này đang làm việc cho ai? Đó, đặt vấn đề. Chúng ta phải nói cho con cháu biết bản chất thật của quân xâm lược. Nhưng thật bất ngờ, xe chúng tôi vừa đến cảng Nghĩa, cổng Nghĩa Trang, Nghĩa Trang ở biên giới đó. Một đám người không sắc phục, cả nam lẫn nữ, trên 30 người đã ùa ra. Họ vây chặt chúng tôi. Sau khi nói rõ lý do về chuyến đi của chúng tôi, họ đã viện đủ cớ để ngăn cản việc làm đầy ý nghĩa và nhân văn này. Nào là muốn thắp hương thì phải có giấy giới thiệu, phải liên hệ trước, phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương. Nghĩa Trang đang sắp chuẩn bị tu sửa vân vân. Cổng Nghĩa Trang thì đóng im mỉm, không có biển đề cấm quay phim chụp ảnh. Sau một hồi cự cãi và lý sự cùn của đám an ninh, chúng tôi muốn chụp vài tấm hình, họ cũng không cho. Ai đưa máy ảnh hoặc điện thoại lên là đám cô hồn không sắc phục này lao tới cướp chặn. Biết chúng tôi đã gặp bọn bán nước cầu Vinh tay sai Tàu Cộng, nên chúng tôi đành đi lễ đền trên Đồng Đăng và thăm cửa khẩu Tân Thanh. Dọc đường đi, hai xe con và nhiều xe máy chở hai hoặc ba người đi trước, đi sau hộ tống chúng tôi. Bữa ăn trưa của chúng tôi cũng có gần 10 anh an ninh nam nữ, người an ninh nam nữ trẻ đứng hầu ngay gần bên. Đặc biệt ngành an ninh Lạng Sơn cần tuyên dương nữ cảnh sát mặc áo màu hoa 10 giờ, tóc nhuộm kiểu đuôi bò vàng. Cô ta rất hăng hái cản trả pha mọi người từ Lạng Sơn đi Đồng Đăng và tâm thanh gần 30 km, lúc nào cô ta cũng đèo ba mà chẳng cần mũ bảo hiểm gì cả. Đoàn về đến địa phận tỉnh Bắc Giang thì xe của an ninh Lạng Sơn bàn giao chúng tôi cho công an tỉnh Bắc Giang. Công an tỉnh nhà lại có nhiệm vụ giám sát 10 dân oan và cựu chiến binh cho đến tận sáng nay 15 tháng 2 2020 thôi. Đính kèm là hình chúng tôi chụp chuyến đi, có hai hình chụp bọn chó săn đã đeo bám chúng tôi. Hoàng Sa biên, khẩu hiệu là Hoàng Sa biên giới Trường Sa. Thì tôi nghĩ là cái cô an ninh hăng hái này chắc là tàu, người tàu. Và trên website của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì có đăng bài của sử gia riêng Trung Quốc đặt vấn đề là cuộc chiến biên giới 1979 chưa được đề cập tương xứng, tức là tố cáo là chẳng những ở ngoài đời mà nó còn chế tạo lịch sử theo chính sách từng lúc của chóp mũ cộng sản nữa. Ông sử gia này ông chỉ than phiền thôi, ông chẳng làm gì được đâu. Đó lại là nó xóa sạch cái tội ác của tàu cộng ở biên giới, trong khi đó những trò hề khác tiếp diễn là nó tiếp tục đấu tranh nội bộ giữa phe đã hán hóa rồi với phe chưa bị hán hóa hay là bị hán hóa ít hơn, những đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng lãnh đạo Việt Nam. Bản tin của Đài Hát Cho Tự Do ngày 5 tháng 1 Tây 2017, tức là nhân cái dịp mà anh Nguyễn Phú Trọng này đi sinh hoạt với Mặt trận Tổ quốc, anh kêu gọi đoàn kết, thì các nhà đấu tranh khi anh phải kêu gọi đoàn kết, tức là trong nội bộ của anh đang đấu đá nhau chứ rồi. Và đấu đá nhau để làm gì? Để chuẩn bị cho cái đại hội giữa nhiệm kỳ ở Việt Nam. Và cái hiện tượng này đã được nhà giáo sư trường cao đẳng quân sự quốc gia Washington DC là ông Zakari Abuja viết trên mạng Diplomat về cái gọi là rạn nứt trong cuộc đấu đá chính trị trước đại hội giữa nhiệm kỳ ở Việt Nam. Tôi lướt qua đi, tôi đi điểm qua tất cả các tin này để chứng tỏ rằng nội bộ của nó đang giở trò khỉ, từ duyệt chỉnh đảng cứu đảng cho đến đối phó này đối phó kia, toàn là trò khỉ không à. Và Dân Là Báo cũng lại đăng tin nữa rằng thì các nhóm lợi ích đâu ra như thế nào, nó chứng tỏ mầm nội bộ. Và nhắc đến cái vụ mà nó sờ gáy đại gia thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa mà vì cái tội là bổ nhiệm anh Trịnh Xuân Thanh. Nhưng mà quan trọng nhất là sau khi nó phê bình kiểm thảo và anh em khiển trách cái chị này rồi, bây giờ nó sờ đến tài sản của chị này. Và ai cũng biết rằng tài sản này là chỉ có trước khi chỉ làm thứ trưởng. Và tôi có tin nữa của Facebook luật sư Lê Hòa nói về cái mầm loạn cung đình, cái phong trào bỏ đảng ở trong đảng như thế nào. Đây là ông Lê Hòa bỏ đảng nhé. Ông Lê Hòa này là tham dự vào cái việc nội bộ đảng rất nhiều. Và ông bây giờ ông đã bao nhiêu lần uất ức về cái vụ mà chỉnh đảng này cứu đảng như thế nào không được, và ông xin ra khỏi đảng. Lý do tôi ra khỏi đảng là niềm tin để phản đối lãnh đạo văn phòng trung ương và bộ ban nội chính trung ương không những vô cảm trước nỗi oan trái của người dân, không tiếp thu kiến nghị của tôi cần phải tổ chức kiểm tra các biện pháp ngăn chặn khắc phục oan sai của vụ án Thái Lương Chi, đặc biệt ban nội chính trung ương còn can thiệp chỉ đạo án bỏ túi đó. Đó là nguyên nhân chính gây nên vụ án oan sai đặc biệt nghiêm trọng. Vụ một là cái vụ Thái Lương, tôi không lướt qua đi. Nhưng tóm lại là nội bộ đảng của anh ấy chỉnh đảng để cứu đảng, nhưng mà chỉnh đảng theo cái thành kiến của cái bọn chóp bu nó tranh truyền tranh ăn với nhau, cho nên không có chỉnh đảng nghiêm minh theo cái kiểu mà kỷ luật đảng hay là vì quyền lợi của ai cả, là quyền lợi của lý nhóm. Thứ nhất là nó thiếu mất niềm tin, và thứ hai là phản đối việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Nội chính Trung ương không xử lý dứt điểm vụ tham ô đặc biệt nghiêm trọng tại Bộ Ban Nội chính Trung ương,
trong giai đoạn 2004-2007 tham ô tập thể gần 1 tỷ đồng của dự án nghiên cứu đấu tranh phòng chống tham nhũng. Vụ tham ô này do mình tôi phát hiện, kiên quyết đấu tranh với lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và Ban Kiểm tra Trung ương trong gần 2 năm mới được làm rõ, nhưng lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Nội chính Trung ương đã cố tình bao che cho gần 10 đối tượng tham ô không kỷ luật một ai, dù chỉ ở mức cảnh cáo như kiến nghị của tổ kiểm tra. Nghiêm trọng hơn, chỉ thời gian ngắn sau, tất cả số đối tượng này đều được bổ nhiệm chức vụ cao hơn. Lý do thứ hai, lý do thứ ba cũng là thế nữa. Tức là bất bình của sự coi thường đảng viên của Tổng Bí thư, đó là đất càng trình đảng nó càng lòi ra những vụ như thế này. Và cái nỗi sợ của Việt Nam Cộng sản trước hai chiêu cường mà nó nói là khai thác mâu thuẫn thì đối tàu thì thấy rõ rồi. Và đối với Mỹ thì cũng thấy rõ rồi. Và bây giờ đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 17 tháng 2 đặt vấn đề là nguy cơ chiến tranh thương mại Việt-Mỹ. Và vì Mỹ không có chơi TPP nữa thì anh Việt Cộng mất ăn và đang lo ngại. Và bản tin của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rồi. Nói cái này khiến cho tôi nhớ lại rằng nó đã từng có nợ máu với Mỹ, cho nên nó không trông mong gì được cái việc phía Mỹ trong lúc này được. Tức là đề cập tới việc chính quyền của ông Trump rút khỏi TPP, dù nhiều quốc gia, nhất là Việt Nam, đặt nhiều kỳ vọng vào những lợi ích mà hiệp định này sẽ mang lại. Ông John Huntsman, cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc và đồng chủ tịch Ủy ban tiến hành cuộc nghiên cứu CISIS, vẫn cho rằng sẽ xuất hiện một mô hình nào đó của hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương. Đó là khi mà ông Trump ông rút ra khỏi TPP thì bọn Việt Nam Cộng sản nó là rất lo, và nó đã mỹ vận rất nhiều. Giờ tuần trước tôi đọc cho các tin là tòa đại sứ Việt Cộng ở thủ đô Hoa Thành Đốn đã mở cuộc tiếp tân các chính trị gia của cả hai đảng để nói về cái sự hợp tác toàn diện với chiến lược gì của Việt Cộng với Mỹ. Và trong nước thì loan tin rằng Bộ trưởng Ngoại giao mới của Mỹ, của ông Trump, đã hứa là sẽ đến Việt Nam. Và nó loan báo rằng thì là hội nghị APEC giữa năm nay thì ông Tổng thống Trump cũng sẽ đến sang Việt Nam. Đấy là tất cả những cái loan tin đó thì chứng tỏ rằng nó đang lo là thái độ của Mỹ cũng như tàu không có ai nào cứu nó cả. Và trong khi đó thì thái độ của nước Mỹ mà bọn nhà báo ở Việt Nam đang chấn an dân chứng tỏ như thế nào? Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 15 tháng 2 cho biết rằng dân biểu Liên bang tiếp tục thúc đẩy nhân quyền Việt Nam. À đấy. Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Alan Lawrence vừa trở thành đồng chủ tịch Ủy ban Quốc hội về Việt Nam theo thông cáo báo chí từ văn phòng của ông ngày 10 tháng 2. Hai vị đồng chủ tịch khác là dân biểu Chris Smith và nữ dân biểu Joe Lofgren. Ông Lawrence đại diện cho khu vực Linh Sài Gòn thuộc địa hạt 47 tại miền Nam California, nơi có cộng đồng người Mỹ gốc Việt đông nhất Hoa Kỳ. Và ông đặt vấn đề ưu tiên tiếp tục thúc đẩy nhân quyền. Và ông Lawrence nói với Đài Tiếng Hoa Kỳ rằng nếu họ muốn có quan hệ tốt đẹp hơn với Hoa Kỳ, tôi nghĩ chúng ta phải đề nghị họ bảo vệ quyền tôn giáo của công dân. À, quyền của các blogger được bày tỏ bất đồng, các nhà hoạt động lao động được đòi có công đoàn độc lập, các nhà môi trường được đòi bồi thường thật sự cho thảm họa Formosa, và Hòa Thượng Thích Quảng Độ đang bị quản thúc tại gia phải được thực hành tôn giáo của ông. Đó, tóm lại là đặt vấn đề nó hy vọng nó vào TPP mà được Mỹ lờ đi cái vụ nhân không điều kiện tiên quyết nhân quyền. Bây giờ TPP không chơi nữa, và nước Mỹ nói lại rằng anh phải muốn được bàn giao với Mỹ tử tế thì anh phải thi hành những cái đó. Ông Lawrence nói tiếp, tôi đã đến Việt Nam thách thức chính phủ Việt Nam rằng tôi sẽ không ủng hộ hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương mà Việt Nam muốn tham gia, trừ phi Việt Nam có những thay đổi về nhân quyền, về môi trường. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Tôi nghĩ dưới thời chính quyền mới, hiệp định TPP đã bị loại bỏ.
Nhưng tôi nghĩ trên bàn đàm phán sẽ là những hiệp định thương mại mà chúng ta thảo ra với Việt Nam. Và tôi thực sự muốn chính quyền này cổ võ cho nhân quyền, cũng như các quyền kinh tế của người Mỹ, nếu như chúng ta có mối quan hệ thương mại hay gia tăng thương mại với Việt Nam. Đó. Tôi biết rằng có nhiều người Mỹ gốc Việt sinh ra ở Việt Nam hay ở Mỹ, nhiều người có gia đình vẫn ở Việt Nam, có những gia đình đã di tản và là một phần của cộng đồng Việt Kiều. Họ thực sự muốn có quan hệ tốt với Việt Nam và thực sự là tùy thuộc vào việc chính quyền Việt Nam dừng các hoạt động đàn áp đối với chính người dân của mình. Và như vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động chính quyền Mỹ hiện nay. Đúng như bạn nói, chính quyền hiện nay chưa tập trung vào nhân quyền. Vai trò của chúng tôi là Ủy ban Bảo vệ Việt Nam ở Quốc hội. Với tư cách là một nhánh quyền lực ngang bằng với chính phủ, thì Quốc hội muốn chính phủ làm việc về các vấn đề này. Đó. Rồi thì Đài VOA cũng phỏng vấn đại sứ Osius còn đang tồn tại Việt Nam. Thì ông cũng bênh vực cho Việt Nam, ông này, ông nói ông đã đi thăm nghĩa trang Biên Hòa trợ giúp nhân đạo cho các thương binh Việt Nam Cộng Hòa không thể đi Mỹ, và công nhận rằng thì Mỹ chưa làm đủ và chính quyền Việt Cộng thì chưa thực sự trình bày về chính sách đối với Việt Nam, chính quyền mới đó. Và VOA không quên nhắc lại rằng lúc này đang có một cuộc biểu tình lớn ở Nghệ An liên quan đến Formosa. Những thông tin mới nhất chúng tôi nhận được cho thấy những người biểu tình bị cảnh sát đánh đập. Ông có thể nói gì về điều này? Ông có thông điệp gì về dành cho hay không? À, thì ông dân biểu Lowenthal nói rằng chúng tôi muốn nói chúng tôi biết rõ Việt Nam đã phải hứng chịu suốt một thảm họa môi trường to lớn do việc xả chất thải độc hại trái phép của hãng thép Formosa ở Hà Tĩnh, một công ty Đài Loan. Vụ này đã làm chết hàng triệu tôm cá, tàn phá nền kinh tế và sinh kế địa phương. Trong khi đó, chính phủ Việt Nam đã ứng phó chậm chạp và đã từ chối điều tra xem ai chịu thiệt hại nặng nề nhất. Cá nhân tôi cho rằng đó là một sai lầm lớn, và tôi sẽ tiếp tục vận động chính phủ Mỹ thông qua chính sách của mình đang phải đứng lên vì những người bị thiệt hại nhiều do thảm họa môi trường. Và tôi nhớ rằng trong tuần trước, tôi đã nhắc đến luật Magnitsky toàn cầu hóa. Và bây giờ Đài VOA cũng nhắc lại rằng luật Magnitsky giúp nhắm vào những kẻ vi phạm. À. Và Đài VOA hỏi rằng thì hồi tháng 12 ngày 16 luật Magnitsky về trừng phạt những người vi phạm nhân quyền được thông qua. Nhiều nhà hoạt động Việt Nam đã hy vọng Mỹ sẽ sử dụng đạo luật này để lập danh sách các quan chức Việt Nam cần phải bị trừng phạt. Ông và các dân biểu khác đã bắt đầu hành động về việc này chưa? Ông nghĩ luật Magnitsky sẽ có tác động thế nào đến tình hình nhân quyền Việt Nam? Và ông Lowenthal xác định rằng có, nó sẽ có tác động. Tôi nghĩ lúc này điều mà tôi hy vọng Quốc hội sẽ làm là sẽ nói chuyện với chính quyền Mỹ về việc bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam, và sau đó sẽ bắt đầu xem xét các công cụ mà chúng tôi có, như là đạo luật, coi cái đạo luật này là một công cụ nhé, để nhằm mục tiêu vào những ai vi phạm nhân quyền. Như vậy, điều tôi thực sự mong đợi là có một cuộc thảo luận toàn diện giữa chính quyền và các thành viên Quốc hội và các cộng đồng người Việt Nam, Mỹ gốc Việt đó, những người thực sự muốn thấy Hoa Kỳ đóng vai trò lãnh đạo trong việc bảo vệ các công dân Việt Nam khỏi những vi phạm nhân quyền, quyền tôn giáo bởi chính phủ Việt Nam. Và đạo luật này sẽ có tiềm năng giúp chúng tôi nhắm mục tiêu vào một số những kẻ vi phạm tồi tệ nhất. Nhưng lúc này chúng tôi cần đánh tiếng trước rằng Hoa Kỳ tiếp tục theo dõi Việt Nam, và quan hệ của chúng tôi với Việt Nam trong tương lai sẽ tùy thuộc vào những thay đổi trong hành xử của chính phủ Việt Nam đối với chính các công dân của mình thông qua việc mang lại sự bảo vệ các quyền và không bỏ tù các công dân hay tù nhân lương tâm. Đây là bản tin cuối cùng tôi dùng cho bài bình luận thời sự tuần này, có tựa đề là Ứng phó sáng, Việt Nam Cộng sản tự nhảy vào quan tài. Và nếu mà về vấn đề nhân quyền, các quyền lợi dân sự của người ta mà nó không công nhận, mà nó cứ ứng phó sáng kiểu này, thì tôi cho rằng nó đang để một chân vào quan tài rồi. Chúng ta thấy rằng thì Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam đến nay là đến thế hệ thứ 5, thứ 6 gì rồi. Và càng nghe về sau thì cái phẩm chất của cái Đảng Cộng sản Việt Nam càng khác đi.
khác về lý tưởng, về động cơ cách mạng và về cả về trí tuệ. Và càng ngày nó càng tỏ cái thái độ là trông thấy quan tài nhưng mà nhắm mắt lại, giống như cái bà già tôi đã nói, thấy tàu bay Pháp đến không chịu nhảy xuống hầm mà để tránh, mà giơ cái nón lên để che cái tàu bay đi, nhắm mắt lại che cái tàu bay thì không thấy nữa, tức là không có nguy hiểm nữa. Đấy, bọn cộng sản Việt Nam bây giờ nó y như thế. Nhưng bây giờ thì nó nhắm mắt hay mở mắt thì nó cũng không thể tránh khỏi cái quan tài trước mặt nó, và nó ứng phó sẵn. Sở dĩ ứng phó sẵn là vì chính nó nội bộ của chúng ta đã bàn nhau, được thảo luận với nhau rằng thì ở trong cái tình trạng này chúng ta không có phương án mẫu, và chúng ta phản ứng tùy theo những cái thông tin mà về tình hình mà chúng ta nắm bắt như thế nào. Và nó với cái trí tuệ như thế thì nó nắm bắt thông tin một cách luộm thuộm và lỗ mỗ như thế, cho nên nó cứ ứng phó sẵn. Và chúng ta chờ xem là năm 2017 này nó có cái đại hội giữa nhiệm kỳ, xem nó có sáng láng lên được chút này hay không. Tóm lại là trong tình trạng hiện nay là cái kế hoạch khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu, khi mà Mỹ và Tàu, ông Trump đã tỏ ra là hòa dịu với Tàu, thì cái khai thác mâu thuẫn của nó bị phá sản. Trong khi đó kinh tế, tài chính, ngân sách, quỹ hưu bổng các thứ là nó đang trên đà sập tiệm. Và với cái ứng phó sẵn về cái vụ Formosa mới nhất đây thì tôi thấy rằng nó càng ngày nó càng chứng tỏ rằng nó đã tự nhảy vào quan tài rồi. Chứ mà vấn đề là ở trong nước cũng như ở nước ngoài rồi. Đặt ra câu hỏi rằng cái chủ lực để tạo ra cái dứt điểm cuối cùng cách mạng ở đâu? Và tôi xin phép là tôi chưa thể trả lời được câu đó, nhưng mà tôi chỉ là để là chờ xem cái chủ lực cách mạng của quốc gia của Việt Nam nó ở đâu và bao giờ thì nó sẽ xuất hiện. Tôi xin hết.